Chương 556, Kỳ Quân Sơn dị biến, đàn yêu thú. Chương 556, Kỳ Quân Sơn dị biến, đàn yêu thú. Bọn họ mới vừa đi tới giữa thành, lại đột nhiên bị một đám nhiệt tình phụ nhân bao bọc vây quanh. Những này phụ nhân nhìn thấy Kỳ Huyên, cùng một vị nam tử như vậy thân mật, mồm năm miệng mười hỏi: "Kỳ Huyên a, đây chính là ngươi vị kia tướng công sao? Thật sự là tuấn tú lịch sự a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, chắc không được ngươi sẽ cam tâm tình nguyện, trông coi hắn 2 năm đầu. Bất quá, đầu óc của hắn có hay không nhận đến, ảnh hưởng gì a? Ta nghe nói thời gian dài, một mực hôn mê bất tỉnh người, sẽ quên mất rất nhiều chuyện. Hắn sẽ không cũng đem chuyện trước kia đều quên mất không còn chút nào a?" Kỳ Huyên cười khổ gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt nói: "Ừm, hắn mất trí nhớ, bất quá thân thể không có chịu ảnh hưởng. Vậy liên tốt, thời gian khổ cực của ngươi cũng nên chấm dứt. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Chúng ta lên núi hái thuốc. Trong nhà không có lương tâm, cần đổi chút năng lượng, mua một vài thứ. Vậy các ngươi mau đi đi, phải cẩn thận một điểm, nghe nói trên núi xuất hiện yêu thú, tới rất nhiều tu sĩ." "Ừm, biết rồi. Cảm ơn thẩm tử." Bọn họ một đường đi đến cửa thành, đang chuẩn bị ra khỏi thành, phía trước cái kia mấy tên đại hán hung thần ác sát, vậy mà lại xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước. Cầm đầu đại hán vừa thấy được Liễu Vân Cực, con mắt lập tức phát sáng lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh: "Nha, tiểu tử, ngươi thật đúng là tỉnh. Ra toàn thành này, nhưng là không có vận khí tốt như vậy." Liễu Vân Cực trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là cấp tốc đem Kỳ Huyên bảo hộ ở sau lưng, dùng ánh mắt kiên định, nhìn thẳng tên kia đại hán, không sợ hai chút nào nói: "Các ngươi muốn làm gì? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể đem chúng ta như thế nào?" "Đương nhiên là giết người đoạt bảo." "Động thủ." Đại hán ra lệnh một tiếng, mấy tên thủ hạ liền cùng nhau tiến lên, xông về Liễu Vân Cực. Liễu Vân Cực mặc dù mất đi ký ức, nhưng hắn thân thể tựa hồ còn nhớ rõ một chút kỹ xảo chiến đấu cùng bản năng phản ứng. Làm những đại hán kia hướng hắn phát động công kích lúc, thân thể của hắn một cách tự nhiên làm ra tránh né động tác. Không những như vậy, hắn còn nhanh chóng phản kích, đem trong đó mấy tên đại hán đánh ngã trên mặt đất. Những đại hán này hiển nhiên không ngờ đến Liễu Vân Cực sẽ như thế lợi hại, bọn họ nguyên bản cho rằng có thể dễ dàng chế phục cái này mất đi ký ức người. Sự thật lại hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài ý liệu, cái này để bọn họ cảm thấy 10 phần tức giận. Trong đó một tên đại hán thấy thế, tức giận đến xanh mặt, hắn từ bên hông đống nhiên rút ra một cái sắc bén dao găm, hung tợn hướng về Liễu Vân Cực đâm tới. Cái này một đao tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế bén nhọn, phản phất muốn đem Liễu Vân Cực đưa vào chỗ chết. Nhưng mà Liễu Vân Cực phản ứng lại dị thường nhanh nhẹn, hắn nghiêng người lói lên, thoải mái mà tránh đi, cái này một kích chí mạng. Ngay sau đó, hắn cấp tốc xuất thủ, tựa như tia chớp, bắt lấy đại hán cánh tay. Hắn dùng sức vặn một cái, chỉ nghe đại hán phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, dao găm trong tay cũng theo đó rơi xuống. Liễu Vân Cực không chút lưu tình bay lên một chân, đem tên kia đại hán hung hăng đá bay đi ra. Đại hán tại trên không vạch qua mấy hơi phía sau, nặng nề mà ngã trên đất, không rõ sống chết. Liễu Vân Cực lạnh lùng nhìn xem, còn lại những đại hán kia, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn lạnh giọng quát lớn: "Như còn dám dây dưa không dứt, liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. Đều cút cho ta." Thanh âm của hắn băng lãnh mà uy nghiêm, ánh mắt lăng lệ nhìn chăm chú mấy người, để người không rét mà run. Những đại hán kia, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, trong lòng đều sinh ra một tiếng nhát gan. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên nữa một bước, cuối cùng đành phải xám xịt xoay người rời đi. Liễu Vân Cực nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn quay đầu, cùng Kỳ Huyên nhìn nhau cười một tiếng, hai người tiếp tục hướng về Kỳ Quân Sơn đi đến. Trên đường đi, Liễu Vân Cực trong lòng âm thầm thề, nhất định phải để cho Kỳ Huyên vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Vô luận phía trước chờ đợi bọn họ chính là cái gì, hắn đều quyết định phải bảo vệ tốt nương tử của mình, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Làm bọn họ cuối cùng đến Kỳ Quân Sơn dưới chân núi lúc, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Cỗ khí tức này để Liễu Vân Cực cùng Kỳ Huyên cũng không khỏi vì đó chấn động, hai người trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Một cái to lớn hắc hùng từ trong rừng cây thoát ra, thẳng tắp nhìn hướng hai người. Yêu thú này toàn thân tản ra quỷ dị quang mang, xem xét liền không phải là loại lương thiện. Kỳ Huyên dọa đến sắc mặt càng thêm trắng xám, nắm chặt Liễu Vân Cực góc áo, âm thanh run rẩy nói: "Tướng công, Kỳ Quân Sơn bên trên chưa từng có yêu thú, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chứ?" Liễu Vân Cực cấp tốc đem nàng bảo hộ ở sau lưng, lông mày của hắn nhíu chặt lên, phảng phất như gặp phải một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết. Hắn ánh mắt không sợ hãi chút nào, thẳng tắp cùng cái kia hung mãnh hắc hùng nhìn nhau. "Nương tử, cái này hắc hùng có thể bán bao nhiêu ngân lượng đâu?" Liễu Vân Cực đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, tựa hồ hoàn toàn không có đem trước mắt nguy hiểm để ở trong lòng. Kỳ Huyên nghe đến hắn lời nói, trong lòng bỗng nhiên giật mình, nàng biết tướng công là một người tu sĩ. Mặc dù bây giờ mất đi ký ức, nhưng nếu là hắn khôi phục lại, rất có thể sẽ ghét bỏ chính mình cái này bình thường nữ tử. Bất quá, nàng vẫn là quyết định, tất cả đều thuận theo tự nhiên, không nghĩ ngăn cản tướng công tiền đồ, cố gắng chấn định ngồi đáp: "Tướng công, đây chính là yêu thú à? Vô cùng đáng tiền, có lẽ có thể bán được 5 lượng vàng đâu." Liễu Vân Cực nghe xong có thể bán 5 lượng vàng, con mắt lập tức phát sáng lên, hắn phảng phất nhìn thấy một đống chiếu lấp lánh vàng tại hướng hắn vẫy chào. Hắn hưng phấn hoạt động một chút gân cốt, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Hắc Hùng đi đến, chuẩn bị cùng cái này dã thú hung mãnh mở rộng một tràng sinh tử đỏ sức. Cái kia Hắc Hùng tựa hồ cảm nhận được Liễu Vân Cực khinh thị, nó tức giận rít gào lên một tiếng, chấn động đến xung quanh cây cối cũng hơi run rẩy. Nó mở ra cái kia miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, khí thế hung hăng hướng về Liễu Vân Cực bổ nhào tới. Liễu Vân Cực thấy thế, nhanh nhẹn nghiêng người lóe lên, thoải mái mà tránh đi Hắc Hùng công kích. Cùng lúc đó, hắn thuận thế một chân đá ra, hung hăng đá vào Hắc Hùng trên thân. Một cước này uy lực to lớn, Hắc Hùng nháy mắt bay ngược ra ngoài, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Nó rên rỉ thống khổ, hiển nhiên một cước này để nó ăn không nhỏ đau khổ. Phẫn nộ Hắc Hùng đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trên thân thả ra một đạo hào quang màu vàng nóng, toàn lực phóng tới Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực thân kinh bách chiến, đối mặt Hắc Hùng công kích, một cách tự nhiên làm ra các loại ứng đối động tác, cùng Hắc Hùng mở rộng, một tràng kinh tâm động phách của nhau. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm Hắc Hùng nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Cuối cùng, hắn phát hiện một cái cơ hội tuyệt hảo, Hắc Hùng tại một lần tấn công phía sau, thân thể thoáng mất đi cân bằng. Liêu Vân Cực không chút do dự, hai tay gắt gao bắt lấy Hắc Hùng một cái chân sau, sau đó dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên đưa nó hất lên. Cố lực lượng này lớn, vậy mà trực tiếp đem hình thể to lớn Hắc Hùng trực tiếp ném ra ngoài. Hắc Hùng tại không có chút nào phản kháng phía dưới, thân thể cấp tốc vọt tới trước, đâm vào một khỏa cổ thụ bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân cây đều bị đụng gãy, mặt đất cũng hơi chấn động, xung quanh lá cây nộn nhịp rơi xuống. Liên tại Liêu Vân Cực chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, trong rừng cây đột nhiên lại thoát ra mấy cái răng nanh lộ ra ngoài yêu thú. Những này yêu thú hình thể khác nhau, nhưng đều tản ra khí tức cường đại, bọn họ cấp tốc đem hai người bao bọc vây quanh, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng vây. Liêu Vân Cực lông mày nhíu chặt lên, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một trận mãnh liệt lo lắng. Cứ việc hắn thực lực siêu quần, nhưng đối mặt như vậy đông đảo yêu thú, cũng không dám chậm trễ chút nào. Những này yêu thú hung ác tàn bạo, mỗi một cái đều tản ra khiến người sợ hãi khí tức, hơi không cẩn thận, sợ rằng liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Càng quan trọng hơn là, hắn còn gánh vác bảo vệ Kỳ Huyên an toàn trách nhiệm. Kỳ Huyên là thê tử của hắn, hắn tuyệt không thể để nàng nhận đến bất cứ thương tổn gì. Tại cái này tràn đầy nguy cơ hoàn cảnh bên trong, muốn đồng thời ứng đối đông đảo yêu thú, đồng thời bảo vệ tốt Kỳ Huyên, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một hạng gian khổ nhiệm vụ, cái này khiến áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Kỳ Huyên đứng tại Liễu Vân Cực sau lưng, toàn thân run lẩy bẩy, nàng trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem xung quanh, những cái kia nhìn chằm chằm yêu thú. Những này yêu thú dương nhanh muốn ướt, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên, đem bọn họ xé nát. Kỳ Huyên nhịp tim cấp tốc tăng nhanh, nắm thật chặt góc áo của mình, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng hơi cảm thấy một chút an toàn. "Tướng công, chúng ta trở về đi. Nơi này quá nguy hiểm, ta rất sợ hãi." Chương 557, đánh giết yêu thú, lão giả chất vấn. Chương 557, đánh giết yêu thú, lão giả chất vấn. Liêu Vân Cực nghe đến Kỳ Huyên lời nói, trong lòng căng thẳng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Hắn quay đầu nhìn hướng Kỳ Huyên, tấm kia trắng sáng khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Huyên tóc, ôn nhu an ủi, "Nương tử, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để ngươi nhận đến một chút tổn thương. Ngươi trước đi phía sau chờ ta, ta đi đem cái kia Hắc Hùng mang về." Nói xong, hắn không chút do dự, buông lỏng ra Kỳ Huyên tay, dứt khoát kiên quyết xông vào đàn yêu thú bên trong. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại yêu thú ở giữa bên trái đột bên phải tập, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà hung ác, để những cái kia yêu thú căn bản là không có cách ngăn cản. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, tiếng la giết đinh tai nhức óc, toàn bộ rừng cây đều bởi vì trận này chiến đấu kịch liệt mà rì rào rung động. Những cái kia yêu thú dương nhanh múa vút nhào về phía hắn, lại đều bị hắn linh hoạt tránh thoát, đồng thời hướng yêu thú tiến hành phản kích. Liên tại hắn cách Hắc Hùng chỉ có mấy bước xa lúc, một thất giảo hoạt đến cực điểm hôi lang như quỷ mị từ bên cạnh rất ra, đống nhiên nhào về phía hắn, đồng thời gắt gao cắn cánh tay của hắn. Biến cố bất thình lình để Kỳ Huyên cực kỳ hoảng sợ, nàng kém chút liền kêu lên sợ hãi. Nhưng mà liền tại tiếng kinh hô của nàng sắp buột miệng nói ra nháy mắt, lại kinh ngạc phát hiện một kiện khiến người khó có thể tin sự tình. Cái kia thất lang yêu rằng vậy mà tại cắn Liêu Vân Cực cánh tay một sát na, như bị làm ma pháp đồng dạng nộ nhịp rơi, mà Liêu Vân Cực cánh tay lại tựa như hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một điểm vết thương đều không có lưu lại, phảng phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn chỉ là một tràng ảo giác. Liêu Vân Cực tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt giai phản kích cơ hội, hắn thừa dịp lang yêu bởi vì răng rơi mà kinh ngạc nhả ra lúc, hung hăng đá vào lang yêu trên bụng. Một cước này lực đạo 10 phần, lang yêu giống như diều đứt dây đồng dạng thẳng tắp bay ra ngoài, sau đó không nhúc nhích rơi trên mặt đất, hiển nhiên đã bị một cước này đạp chết. Những yêu thú khác nhìn thấy đồng bạn dễ dàng như vậy liền bị Liêu Vân Cực đánh giết, lập tức thay đổi đến càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ giống giận hướng Liêu Vân Cực lao đến, thề phải là chết đi đồng bạn báo thù rửa hận. Đối mặt đám này mãnh liệt mà đến yêu thú, Liêu Vân Cực lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể cố kia không hiểu phun trào lực lượng, nháy mắt bị kích phát ra đến. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái, chỉ thấy chói mắt và mang từ trong tay hắn bắn ra. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tử vong chi quang, hướng về kia mấy cái yêu thú đánh tới. Bọn họ thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đạo tia sáng này trực tiếp đánh trúng, nháy mắt hóa thành hư vô. Hắc Hùng nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm kêu không tốt, nó ý thức được chính mình gặp một cái cực kỳ cường đại tu sĩ. Mắt thấy tình thế đối với chính mình càng ngày càng bất lợi, Hắc Hùng bay người liền nghĩ chạy trốn, muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Liêu Vân Cực hét lớn một tiếng, thân hình như là mũi tên, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện vạch qua bầu trời đêm, hướng về Hắc Hùng đội bắt đi. Trong chớp mắt, hắn liền đuổi kịp Hắc Hùng, đồng thời thả người nhảy lên, như chim bay nhẹ nhàng rơi vào Hắc Hùng trên lưng. Liêu Vân Cực hai tay giống như kìm sắt đồng dạng, gắt gao ghim chặt Hắc Hùng cái cổ, để nó không cách nào thoát khỏi. Hắc Hùng bị Liễu Bất Cực bất thình lình cử động dọa cho phát sợ, nó liều mạng dãy rủa lấy, muốn đem Liễu Bất Cực từ trên lưng của mình bỏ rơi đến. Nhưng vô luận nó cố gắng thế nào, đều không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách thoát khỏi Liễu Bất Cực, chỉ có thể mặc cho hắn ghìm chặt chính mình. Kỳ Huyên đứng ở một bên, mắt mở thật to, phản phất muốn rơi ra đến đồng dạng, nàng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trong lòng đã tràn đầy kinh hỉ, lại xen lẫn một ít lo lắng. Vui mừng chính là, nàng tướng công vậy mà như thế lợi hại, có khả năng dễ dàng chế phục cái kia hung mãnh Hắc Hùng. Nhưng mà, lo lắng cũng theo đó mà đến, nàng không biết tướng công khi nào sẽ khôi phục ký ức. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Liễu Vân Cực cuối cùng thành công đem Hắc Hùng đánh chết. Hắn kéo lấy Hắc Hùng cùng Lang Yêu thi thể, bước đi vững vàng trở lại Kỳ Huyên bên cạnh, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. "Nương tử, năm lượng vàng tới tay. Chỉ là không biết cái này Lang Yêu có đáng tiền hay không a?" Kỳ Huyên nhìn xem Liễu Vân Cực, viên mắt dần dần phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng cũng không còn cách nào ức chế, nội tâm kích động, giống một cái bị hoảng sợ chim nhỏ đồng dạng, đột nhiên nhào vào Liễu Vân Cực trong ngực, âm thanh thoáng run rẩy nói: "Tướng công, ngươi không có việc gì liền tốt. Vừa vặn thật sự là lo lắng chết ta rồi." Liễu Vân Cực ôn nhu vô vô, Kỳ Huyên phần lưng, nhẹ giọng an ủi: "Nương tử, không có chuyện gì. Ta cảm giác chính mình còn có rất nhiều khí lực đâu, thậm chí có thể đem những cái kia, những yêu thú đều mang về." Kỳ Huyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Liễu Vân Cực con mắt, thầm thì nói: "Tướng công, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, vẫn là đừng quá mức, hiện ra phong mang tốt. Chúng ta trở về liền nói, gặp phải bọn họ đang đánh nhau, lưỡng bại câu thương về sau, vừa lúc bị chúng ta đụng phải." Liễu Vân Cực nhẹ gật đầu, mỉm cười hồi đáp: "Ân, tất cả đều nghe nương tử." Vì vậy, hai người mang theo Hắc Hùng cùng Lang Yêu thi thể, chậm rãi xuống núi, chuẩn bị tiến về nội thành, đưa bọn họ đổi thành năng lượng. Mà lúc này, bọn họ không biết, Liễu Vân Cực cho thấy lực lượng cường đại đã đưa tới, trong bóng tối một đôi mắt chú ý, một chàng mới gợn sóng chính lặng yên đánh tới. Hai người mới vừa đi tới cửa thành, còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị một đám khí thế hung hăng tu sĩ ngăn cản đường đi. Đám này tu sĩ nhân số đông đảo, đem bọn họ bao bọc vây quanh, con mắt nhìn chằm chằm, Liễu Vân Cực trên bả vai, hai cái yêu thú thi thể. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn ánh mắt như chim ưng sắc bén, tại Liễu Vân Cực cùng Kỳ Huyên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Cuối cùng lưu lại tại Liễu Vân Cực phía sau, cái kia hai đầu Hắc Hùng cùng Lang Yêu trên thi thể, trong ánh mắt để lộ ra một tia hoài nghi cùng địch ý: "Cái này hai đầu yêu thú, các ngươi là từ đâu được đến?" Lão giả âm thanh lạnh như băng, mang theo nồng đậm chất vấn giọng điệu. Kỳ Huyên trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là cố gắng trấn định, dựa theo phía trước cùng Liễu Vân Cực thương lượng xong thuyết pháp hồi đáp: "Tiền bối, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua, đúng lúc gặp phải cái này hai đầu yêu thú tại kịch liệt tranh đấu. Cuối cùng hai bọn chúng bại câu thương, chúng ta liền thừa cơ nhặt cái tiền nghi." Nhưng mà, lão giả hiển nhiên đối lời giải thích này cũng không phải là rất hài lòng, hắn hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói: "Hừ, thế gian nào có trùng hợp như thế sự tình. Cái này Hắc Hùng cùng Lang Yêu, thực lực cũng không yếu. Hai người các ngươi nhìn qua, cũng không phải có như vậy bản lĩnh người, đến tột cùng là như thế nào được đến?" Liễu Vân Cực thấy thế, liền đội vàng đem Kỳ Huyên bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ tức giận. Hắn nhìn thẳng lão giả, không tối lui chút nào đáp lại nói: "Tiền bối tin hay không, đều cùng yêu thú này thi thể thuộc về không có quan hệ. Đây là chúng ta trải qua gian khổ, mới được đến chiến lợi phẩm, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay chúng ta cướp đi." Không khí hiện trường thay đổi đến dị thường khẩn trương, Song Phương Dương cùng bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Chương 558, tham lam nữ tử, ý thế hiếp người. Chương 558, tham lam nữ tử, ý thế hiếp người. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đám người đột nhiên đi ra một cái nam tử thân ảnh. Nam tử bộ pháp nhẹ nhàng mà bước vàng, phản phất xung quanh huyên áo đều không có quan hệ gì với hắn. Vị này nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng. Sự xuất hiện của hắn giống như một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn bước nhanh đi đến lão giả bên cạnh, cúi người đi, tại lão giả bên tai nói nhỏ vài câu. Mặt của lão giả sắc nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, nguyên bản vẻ giận dữ cũng bị một tia vẻ ngoan lệ thay thế. Hắn bỗng nhiên quay người, mang theo mọi người như tật phong rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc, Liễu Vân Cực cùng Kỳ Huyên. Hai người liếc nhau, ánh mắt giao hội cùng một chỗ, đều toát ra sâu sắc nghi hoặc. Bọn họ không biết, vị này thần bí tu sĩ trẻ tuổi, đến tuột cùng đối lão giả nói cái gì, lại có thể để hắn nhanh chóng như vậy thay đổi chủ ý, nhưng mà, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, sợ gây nên phiền toái không cần thiết, vội vàng đi vào trong thành Linh Lung cư. Một bước vào Linh Lung cư, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, bên trong bố trí trang nhã tinh xảo, để người cảm thấy một loại yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Một vị người cộng tác mặt mỉm cười, hướng hai người tiến lên đón, ánh mắt trực tiếp rơi vào Liễu Vân Cực trên bả vai. Sau đó, hắn nhìn hướng Liễu Vân Cực cùng Kỳ Huyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, vị này người cộng tác không nghĩ tới, hai cái này nhìn như bình thường bất tính, lại có thể được đến hai cô yêu thú thi thể. Hắn không khỏi đối Liễu Vân Cực cùng Kỳ Huyên ném lấy ánh mắt hâm mộ, càng là nhịn không được ca ngợi nói: "Hai vị thật sự là vận khí tốt ta. Cái này hai cái yêu thú thi thể, đủ để cho các ngươi vượt qua giàu có sinh sống. Bất quá, vào giờ phút này Kỳ Quân Sơn lại tràn đầy vô tận nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ mất mạng hoàn toàn. Bởi vậy, tuyệt đối không cần lại mạo hiểm tiến vào bên trong, nếu không một khi mất đi tính mạng, vậy nhưng thật sự là được không bù mất ta." Liễu Vân Cực cùng Kỳ Huyên nghe đến người cộng tác lời nói này phía sau, trong lòng mặc dù thoáng nổi lên một tia mừng rỡ chi tình, nhưng càng nhiều vẫn là đối Kỳ Quân Sơn sâu sắc sầu lo. Vì vậy, Liễu Vân Cực vội vàng chắp tay thi lễ, đầy mặt cảm kích hướng người cộng tác nói cảm ơn, đa tạ tiểu ca thiện ý nhắc nhở. Chúng ta nhất định sẽ gấp đôi cẩn thận. Trước lúc này, chúng ta vẫn là nghĩ trước giải một cái này hai cái yêu thú thi thể, đến tột cùng có khả năng đổi lấy bao nhiêu ngân lượng đâu. Người cộng tác ánh mắt hữu thiện nhìn hướng Liêu Vân Cực, thẳng thắn hồi đáp, các ngươi lần này thật đúng là vận khí bạo dạ a. Cái này hai cái yêu thú, một cái thuộc về tam giai, một nhưng thì là tứ giai. Giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, có thể đổi đến trọn vẹn ngàn lượng hoàng kim đâu. Không những như vậy, nếu như các ngươi có khả năng từ cái này hai cái yêu thú trên thân thành công mở ra cho dù vẹn vẹn một cái thú vật hạch, giá cả kia càng là sẽ cao đến, để các ngươi trố mắt đứng nhìn. Liêu Vân Cực cùng Kỳ Huyên liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động cảm xúc. Dù sao ngàn lượng hoàng kim đối với bọn họ dạng này người bình thường đến nói, không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ to lớn tài phú, đủ để thay đổi bọn họ sinh hoạt. Nhưng mà bọn họ cũng biết rõ, cái này hai cái yêu thú thi thể chân chính giá trị không vẹn vẹn thể hiện tại tiền bạc bên trên, càng ở chỗ trong đó có thể ẩn tàng thú vật hạch. Thú vật hạch xem như yêu thú, trong cơ thể tinh hoa vị trí, không những có cực cao dược dụng giá trị, còn có thể dùng cho luyện chế cường đại đan dược và pháp bảo, cùng với luyện chế phụ triện, giá trị vượt xa hoàng kim bản thân. Liêu Vân Cực kìm nén không được, nội tâm cấp thiết tâm tình, đội vàng hướng người cộng tác nói, vậy phiền phức tiểu ca, nhanh lên giúp chúng ta xem một chút đi. Người cộng tác thấy thế, cũng không tại trì hoãn, lập tức quay người đi vào trong phòng, đi gọi tới bên trong trưởng quỹ. Chỉ chốc lát sau, một vị quần áo lộng lẫy nữ tử, cùng một vị thân thể hơi mập lão giả, chậm rãi đi tới. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, vẻ mặt nghiêm túc bên trên, lại lộ ra một cỗ cao ngạo chi khí. Lão giả thì mặt mỉm cười, cho người một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng quét mắt, Liêu Vân Cực cùng Kỳ Huyên một cái, làm nàng phát hiện hai người này cũng chỉ là phổ thông bách tính lúc, lông mày hơi nhăn lại, toát ra một tia bất mãn. Cái này hắc hùng có thể là tứ giai đỉnh phong yêu thú, các ngươi là như thế nào đưa nó đánh giết? Nữ tử âm thanh lạnh như băng, mang theo rõ ràng chất vấn ý vị. Đối mặt nữ tử chất vấn, Liêu Vân Cực lại có vẻ dị thường bình tĩnh, không nhanh không chậm hồi đáp, giống như chúng ta phía trước nói tới, chúng ta chỉ là trùng hợp gặp được, bọn họ đang đánh nhau, mà còn lưỡng bại câu thương, cho nên mới nhặt được cái này tiện nghi. Nữ tử ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng khó có thể tin, nàng cười lạnh một tiếng, cái này hai cô yêu thú thi thể, hiển nhiên là bị tu sĩ đánh chết, chẳng lẽ không phải các ngươi trộm người khác kết quả sao? Liêu Vân Cực sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống, lông mày của hắn xít sao nhăn lại, lộ ra một tia không vui, nghiêm nghị quát lớn, cô đường, nói chuyện muốn có căn cứ, nếu như không có chứng cứ, cũng không cần tùy ý nói xấu người khác. Đúng lúc này, vị kia hơi mập lão giả, gặp bầu không khí có chút khẩn trương, vội vàng mở miệng hòa giải. Hắn vẫn như cũng là mặt mỉm cười, ngữ khí cũng tương đối trầm ổn, đừng vội tranh luận, vẫn là xem trước một chút yêu thú này trong cơ thể, có hay không thú vật hạch nói sau đi. Vì vậy, mọi người bắt đầu động thủ xử lý cái này hai cô yêu thú thi thể. Trải qua một phen bận rộn, cũng không lâu lắm, bọn họ quả nhiên từ yêu thú trong cơ thể lấy ra hai cái thú vật hạch. Trong đó một cái là màu vàng đất, một những cái thì hiện ra màu u lam, cái này hai cái thú vật hạch màu sắc đều vô cùng thuần khiết, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Nữ tử con mắt chăm chú rơi vào hai cái kia thú vật hạch bên trên, trong mắt lóe lên một tia thần sắc tham lam, giọng dịu dàng nói, cái này hai cái thú vật hạch, chúng ta linh lung cứ muốn. Bất quá, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi 100 lượng hoàng kim xem như thù lao. Liêu Vân Cực nghe đến nữ tử lời nói, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn chỉ là mặt không thay đổi, nhìn nữ tử một cái, nhưng tiện tay đem hai cái kia thú vật hạch cầm tại trong tay của mình, tức giận bất bình nói, chúng ta không bán. Các ngươi đây quả thực là ép mua ép bán sao? Thị trường bên trên tam giai cùng tứ giai thú vật hạch, giá cả khẳng định không chỉ như thế đi. Nữ tử kia lại lơ đễnh, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Nàng chậm rãi đi đến Liêu Vân Cực trước mặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang khiêu khích đồng dạng. Thì tính sao đâu? Nữ tử khẽ hé môi son, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đấu qua được bản tiểu thư cùng Linh Lung Cư sao? Đối mặt nữ tử hùng hổ dọa người, Liêu Vân Cực trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Liên tại song phương rằng có không xong thời điểm, Kỳ Huyên đột nhiên đối Liêu Vân Cực liếc mắt ra hiệu, sau đó nhẹ giọng nói, tướng công, chớ cùng nàng tính toán, liền đáp ứng nàng a. 100 lượng vàng cũng đầy đủ. Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng Kỳ Huyên, từ trong mắt của nàng nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Cứ việc trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng minh bạch, cùng nữ tử này tiếp tục tranh chấp đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt, đành phải nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Trưởng quỹ thấy thế, vội vàng từ lấy ra 100 lượng vàng, đưa cho Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực tiếp nhận vàng, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực, cùng Kỳ Huyên cùng một chỗ quay người rời đi Linh Lung Cư. Ra Linh Lung Cư phía sau, Liêu Vân Cực cùng Kỳ Huyên bắt đầu tại phiên chợ bên trên mua sắm một chút sinh hoạt vật phẩm cần thiết. Đi đi, Liêu Vân Cực đột nhiên dừng bước, đầy mắt đau lòng nhìn xem Kỳ Huyên. Nương tử, ta cảm thấy chúng ta có phải là có lẽ mua một tòa trạch viện, lại cho ngươi mua mấy món y phục, không thể để ngươi quá bị khuất. Kỳ Huyên khẽ mỉm cười, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Liêu Vân Cực, ôn nhu hồi đáp, tướng công, ta không hề cảm thấy bị khuất à. Nơi đó có ta hồi ức, cũng có giữa chúng ta từng ly từng tí, cũng không phải những cái kia đại trạch viện có khả năng so sánh. Cái kia tốt, chúng ta liền tại bên cạnh lại xây tạo mấy gian phòng thật tốt trang trí một phen, cũng không thể không có gì cả à. Liêu Vân Cực nhìn trước mắt thế tử, trong lòng đã có bước đầu quy hoạch. Ân, tướng công làm chủ liền tốt. Một bên Kỳ Huyên ôn nhu đáp, nàng tin tưởng Liêu Vân Cực quyết định nhất định sẽ để cái nhà này thay đổi đến càng thêm ấm áp. Liên tại bọn hắn thương nghị làm sao xây dựng nhà mới thời điểm, đột nhiên một đám nam tử đối diện đi tới. Những này nam tử khí thế hùng hổ, nhìn qua kẻ đến không thiện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực. Làm bọn họ đi qua Liễu Vân Cực lúc, một tên nam tử trong đó đột nhiên đưa tay, đột nhiên chụp vào Liễu Vân Cực bên hông. Cái này một động tác cực kỳ cấp tốc, phản phất là sớm có dự mưu đồng dạng. Chương 559, ma tộc đột kích, đánh giết ma tộc tướng lĩnh. Chương 559, ma tộc đột kích, đánh giết ma tộc tướng lĩnh. Liễu Vân Cực thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hắn lóe lên, tránh đi nam tử tập kích. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc vung ra một quyền này giống như lôi đình và quân, mang theo vô tận uy thế. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, tên nam tử kia tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không có hô hấp. Mặt khác nam tử thấy thế, đều bị Liễu Vân Cực thực lực làm chấn kinh, bọn họ hoảng sợ nhìn xem Liễu Vân Cực, nhộn nhịp quay người chạy trối chết, cũng không dám lại trêu chọc Liễu Vân Cực. Nguyên lai, tên này bị Liễu Vân Cực một quyền đánh giết nam tử, chính là phía trước trong bóng tối nhìn trộm đến, Liễu Vân Cực đánh giết yêu thú người. Hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, vốn định thừa dịp Liễu Vân Cực không chú ý, cướp đi trên người hắn tài vật, lại không nghĩ rằng chính mình không chịu được như thế một kích, cuối cùng mất mạng. Tại cái này nhược nhục cường thực giới vực bên trong, luôn luôn đều là cường giả vi tôn. Liễu Vân Cực một cử động kia, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không có gây nên ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại, rất nhiều người đối hắn hành động bày tỏ kính nể, bởi vì hắn dám đối kháng những cái kia trong tộc ăn chơi thiếu gia. Những con nhà giàu này, ngày bình thường thường xuyên chen ép tộc nhân, việc ác bất tận, đại gia đối với bọn họ sớm đã lòng sinh bất mãn. Liễu Vân Cực một quyền này, không những vì chính mình xả được cơn giận, cũng để cho những cái kia chịu lấn ép tộc nhân cảm thấy áp lực chợt giảm. Giải quyết cái này máy động xảy ra sự cố kiện phía sau, Liễu Vân Cực cùng Kỳ Huyên tiếp tục mời đến công tượng, bắt đầu tại viện tử bên trong xây dựng mới phòng ốc. Bọn họ thiết kế tỉ mỉ, tuyển dụng tốt nhất tài liệu, hy vọng có thể chế tạo ra một cái thoải mái dễ chịu mỹ quan ở hoàn cảnh. Theo thời gian trôi qua, nhà mới dần dần xây thành, viện tử bên trong cũng biến thành rực rỡ hẳn lên. Hai người bận rộn bố trí gian phòng, mua thêm đồ dùng trong nhà, sinh hoạt dần dần khôi phục bình tĩnh. Bởi vì nhà mới xây dựng, bọn họ không có lại đi Kỳ Quân Sơn, trên núi sự tình cũng dần dần bị bọn họ quên lãng. Nhưng mà, đoạn này trải qua lại thật sâu khắc ở bọn họ trong trí nhớ, trở thành bọn họ nhân sinh bên trong một đoạn nhạc đệm. Loại này đơn giản mà giản dị sinh hoạt, tựa như một bài du dương tiểu khúc, kéo dài hơn một năm. Trong đoạn thời gian này, Liễu Vân Cực cùng Kỳ Huyên lẫn nhau làm bạn, lẫn nhau ấm áp, bọn họ tình cảm cũng tại trong lúc bất chi bất giác càng thêm thâm hậu. Cuối cùng, tại cái nào đó ấm áp ban đêm, hai người nên đón nhân sinh bên trong thời khắc trọng yếu cùng phòng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Kỳ Huyên bụng dần dần nhô lên, bên trong dựng dục bọn họ tình yêu kết tinh. Liễu Vân Cực đối Kỳ Huyên che chở đầy đủ, chờ mong tân sinh mệnh giáng lâm. Cuộc sống yên tĩnh luôn là ngắn ngủi, đột nhiên có một ngày, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, phòng ốc cũng theo đó lay động. Mọi người thất kinh, chạy trốn tứ phía, bên ngoài truyền đến dân chúng hoảng sợ tiếng hô hoán, không tốt, ma tộc nhân đánh vào tới. Biến cố bất thình lình, để mọi người trở tay không kịp, toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn tương mừng. Mọi người nhộn nhịp mang theo trọng yếu tài vật, tranh nhau chen lấn hướng ngoài thành thoát đi. Liêu Vân Cực mặc dù mất đi ký ức, nhưng bản năng của thân thể lại làm cho hắn bén nhạy phát giác nguy hiểm giáng lâm. Hắn không chút do dự kéo, đang có thai Kỳ Huyền, nắm thật chặt tay của nàng, theo dòng người cùng một chỗ hướng ngoài thành Kỳ Quân Sơn đi đến. Trên đường đi, mọi người hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng với ma tộc tiếng la giết đan vào một chỗ, để người dùng mình. Làm bọn họ cuối cùng đến ngoài thành lúc, lại phát hiện ma tộc tiên phong đã giết tới nơi này. Những này ma tộc binh sĩ khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay lưỡi dao, gặp người liền chặt, không lưu tình chút nào. Dân chúng vạn phần hoảng sợ, chạy trốn tứ phía, hoàn toàn không để ý chính mình tài vật. Liêu Vân Cực mắt thấy một tên ma tộc binh sĩ vung đao bổ về phía một tên vô tội bất tính, trong lòng tinh thần trọng nghĩa nháy mắt bị kích phát. Không biết từ nơi nào đến rút khí, hắn vậy mà tay không tiếp nhận sắc bén kia lưỡi dao. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cứ thế mà đem tên kia ma tu đẩy lui mấy bước. Liêu Vân Cực nhìn xem hai tay của mình, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tựa hồ nắm giữ một loại vượt qua thường nhân lực lượng, thậm chí có thể dễ dàng mà đem thanh đao này bẻ gãy. Mà Kỳ Huyên thì là đầy mặt vẻ lo lắng, nàng xít sao cắn môi, trong đôi mắt mỹ lệ toát ra sâu sắc sầu lo. Liêu Vân Cực càng cường đại, nàng liền sẽ càng sợ mất đi hắn. Nàng từng nghe tới, tu sĩ ký ức có thể theo tu vi tăng lên mà dần dần khôi phục. Nàng không hề biết chính là cái này kỳ thật quyết định ở chịu đựng trình độ tổn thương. Có chút tổn thương là không thể nghịch, cho dù tu vi lại cao, cũng vô pháp tìm về mất đi ký ức. Liên tại Liễu Vân Cực kinh ngạc tại, tự thân lực lượng mấy mắt, càng nhiều ma tu giống như thủy triều lao qua. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, trong miệng phát ra trận trận gào thét, khí thế hung hăng hướng hai người đánh tới. Liễu Vân Cực không chút do dự, đem Kỳ Huyên bảo hộ ở sau lưng, hắn ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, nhìn thẳng phía trước, mãnh liệt mà đến ma tu bọn họ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phản phất một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, tỏa ra vô tận uy nghiêm. Liễu Vân Cực lực lượng trong cơ thể, giống như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, liên tục không ngừng mà tuôn ra. Hắn mỗi một lần huy quyền, đều mang khí thế cường đại, hung hăng đập về phía ma tu bọn họ. Ma tu bọn họ bị cố lực lượng này đánh lui, có chút thậm chí trực tiếp bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Thế nhưng, ma tu bọn họ cũng không có lùi bước, bọn họ điên cuồng gầm thét, lại lần nữa nhào về phía Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực không sợ hãi chút nào, nắm đấm của hắn như mưa rơi rơi xuống, mỗi một quyền đều tình chuẩn đánh trúng, ma tu yếu hại, đem bọn họ đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Liên tại Liêu Vân Cực cùng ma tu bọn họ kịch chiến say xưa thời điểm, một vị thực lực cường đại ma tộc tướng lĩnh chú ý tới bên này dị động. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, sau đó như quỷ mị nhanh chóng, nhanh hướng Liêu Vân Cực công tới. Liêu Vân Cực lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, nhưng hắn cũng không có lùi bước chút nào chi ý hắn toàn lực ngăn cản, ma tộc tướng lĩnh công kích, mặc dù chiêu thức của hắn nhìn như không có kết cấu gì, nhưng mỗi một chiêu đều vừa đúng, hoàn toàn áp chế vị này ma tộc tướng lĩnh. Ma tộc tướng lĩnh hiển nhiên không muốn cùng Liêu Vân Cực tiếp tục chiến đấu đi xuống, bởi vì dạng này sẽ gây nên càng nhiều tu sĩ chú ý, đến lúc đó bọn họ sẽ rơi vào càng thêm cục diện bị động. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân tại thể nội lao nhanh, chuẩn bị thi triển ra chính mình công pháp mạnh nhất, cho Liêu Vân một kích chí mạng. Liêu Vân Cực cảm nhận được, trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, nguyên bản ôn hòa ánh mắt, nháy mắt thay đổi đến sắc bén như diều hâu, phảng phất có thể xuyên thủng người linh hồn. Hắn không chút do dự hét lớn một tiếng, âm thanh dường như sấm sét, tại trên không rung động, đồng thời huy động song quyền, lấy lôi đỉnh vạn quân thế, công hướng trước mặt ma tộc tướng lĩnh. Uy lực của một quyền này cực kỳ to lớn, quyền phong gào thét, mang theo một trận khí lưu cường đại, không khí xung quanh đều tựa hồ bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Ma tộc tướng lĩnh căn bản không kịp phản ứng, hắn công pháp còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, liền bị Liêu Vân Cực một quyền này hung hăng đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được, hướng về sau bay rất ra ngoài. Liêu Vân Cực thừa thắng xông lên, không cho ma tộc tướng lĩnh mảy may cơ hội thở dốc. Mỗi một quyền của hắn đều giống như báo tố đồng dạng, đánh đến ma tộc tướng lĩnh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng mà lui lại. Cuối cùng, ma tộc tướng lĩnh tại một cái sơ suất phía dưới, bị Liêu Vân Cực quyền trái đánh trúng ngực. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, thân thể của hắn nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù. Người nào đều không có chú ý tới, liền tại ma tộc tướng lĩnh thân thể nổ tung nháy mắt, trong cơ thể hắn toàn bộ tu vi đều bị Liêu Vân Cực quyền trái hấp thu. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, liền Liêu Vân Cực chính mình đều không có phát giác được sự biến hóa kinh người này. Nếu như hắn biết, sợ rằng sẽ đối với chính mình thân phận sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, thậm chí sẽ cho rằng chính mình cũng là ma tộc người. Ma tu bọn họ nhìn thấy ma tộc tướng lĩnh dễ dàng như vậy liền bị Liêu Vân Cực chém giết, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ hoảng hốt. Bọn họ biết Liêu Vân Cực thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. Vì vậy, ma tu bọn họ nhộn nhịp hoảng sợ hướng về sau chạy trốn, sợ chính mình trở thành Liêu Vân Cực kế tiếp quyền bên dưới vong hồn. Liêu Vân Cực cũng không có đi đuổi theo những cái kia ma tộc tu sĩ, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Kỳ Huyền cùng dân chúng chiến thân. Hắn bước nhanh đi đến Kỳ Huyền bên cạnh, đầy mặt lo lắng mà hỏi thăm: "Nương tử, ngươi không sao chứ?" Kỳ Huyền lắc đầu, mỉm cười nói: "Ta không có việc gì, may mắn mà có tướng công, không phải vậy các tộc nhân khó thoát vận rủi." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, sau đó quay người đối dân chúng hô: "Đại gia mau cùng chúng ta cùng một chỗ trốn vào Kỳ Quân Sơn." Dân chúng nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, nhộn nhịp như được đại xá, vội vàng đi theo Liêu Vân Cực cùng một chỗ hướng Kỳ Quân Sơn chạy đi. Chương 560, tộc nhân tế kết giới, lộ ra nguyên hình. Chương 560, tộc nhân tế kết giới, lộ ra nguyên hình. Liêu Vân Cực mang theo Kỳ Huyên cùng dân chúng, an toàn tiến vào Kỳ Quân Sơn, hắn quyết định muốn dẫn dắt mọi người cùng một chỗ đối kháng ma tộc, thủ hộ mảnh này gia viên. Tiến vào Kỳ Quân Sơn về sau, trên núi thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng trận yêu thú giống lên một tiếng, thanh âm kia đinh thái nhức óc, phảng phất toàn bộ sơn mạch đều đang vì đó run rẩy. Một vị mặc trường bào màu xám lao giả đứng tại dưới chân núi, hắn sắc mặt nghiêm trọng, lông mày xít sao nhăn lại, tựa hồ đối với trong núi này tình huống có chút lo lắng. Cái này Kỳ Quân Sơn bên trong yêu thú đông đảo, tùy tiện thâm nhập chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, vẫn là như vậy đặt chân a. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng tại cái này tĩnh mịch núi rừng bên trong lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mọi người nghe vậy nộn nhịp gật đầu, thế nhưng mặt của bọn hắn bên trên đều lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng âm thầm cầu nguyện những cái kia yêu thú không muốn đột nhiên lao xuống. Lão giả chậm rãi đi đến Liêu Vân Cực cùng Kỳ Huyên trước mặt, cười rạng rỡ đối Kỳ Huyên nói: "Kỳ Huyên à, còn muốn phiền phức thiên tứ bảo vệ đại gia an toàn a?" Vượt quá mọi người dự đoán chính là, không đợi Kỳ Huyên mở miệng đáp lại, Liêu Vân Cực vậy mà hoàn toàn không thấy tộc trưởng lời nói. Hắn không nói hai lời, kéo Kỳ Huyên tay, trực tiếp hướng trong núi đi đến. Liêu Vân Cực trong lòng rõ ràng, nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu, nơi này không những không an toàn, mà còn rất dễ dàng đem mọi người hành tung, bại lộ cho những cái kia yêu thú. Một khi bị yêu thú phát hiện, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại cái này một đoạn thời gian bên trong, Liêu Vân Cực đã dần dần thấy rõ tộc trưởng chân thực khuôn mặt. Lao gia hỏa này, ỷ vào địa vị của mình cùng quyền thế, thường thường chèn ép người khác, đối Kỳ Huyên càng là không chút nào tôn trọng, chính là cái lấn yếu sợ mạnh tiểu nhân. Nhìn thấy thiên tứ như vậy vô lễ, tộc trưởng trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao, hắn bây giờ mới biết, thiên tứ vậy mà là một vị cường đại tu sĩ. Mọi người nhìn thấy thiên tứ hai người, quay người hướng trong núi đi đến, hoàn toàn không để ý tộc trưởng lời nói, đại bộ phận người đều lòng nóng như lửa đốt, vội vã cùng đi lên. Vào giờ phút này, thiên tứ trong mắt bọn hắn đã trở thành chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Không có thiên tứ bảo vệ, bọn họ dù ai cũng không cách nào chạy trốn, mà tộc nhân vây công. Liêu Vân Cực mang theo Kỳ Huyền, tại núi rừng bên trong như tật phong thần tốc đi xuyên, mà mọi người thì ở phía sau, thở hổn hển theo sát lấy. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái hình thể to lớn toàn thân tản ra u quang kỳ hình yêu thú, giống như ưu linh, theo bên cạnh một bên trong rừng cây đột nhiên thoát ra. Con yêu thú này mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, trực tiếp hướng về đi tại sau cùng, một tên tộc nhân đánh tới. Tên kia không yên lòng tộc nhân, bị bất thình lình một màn, dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Vân ánh mắt lạnh lẽo, tựa như tia chớp cấp tốc xuất thủ. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra, bằng tốc độ kinh người cùng độ chính xác, thẳng tắp chạm tại con yêu thú kia trên thân. Yêu thú thân thể, tại bị xuyên thủng ngay mắt, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, phản phất toàn bộ rừng rậm cũng vì đó run rẩy. Đó là một loại không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét, quanh quẩn trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Liêu Vân Cực đứng tại cách đó không xa, nhìn chăm chú đầu này khổng lồ yêu thú, tại trước mắt mình chậm rãi ngã xuống. Thân thể của nó nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, nâng lên một mảng lớn bụi đất. Một màn này để trong lòng hắn dâng lên một cố khó nói lên lời cảm xúc, đã có đối đầu này yêu thú kính sợ, cũng có đối với chính mình lực lượng tự tin. Hắn quay người mặt hướng sau lưng tộc nhân, cao giọng hô, đưa nó thịt thú vật gỡ xuống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thanh âm của hắn tại trong rừng quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là Thiên Tứ đại nhân. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, nhộn nhịp lấy ra đao kiếm, cấp tốc tiến lên chia cắt yêu thú thi thể. Bọn họ động tác thuần thục mà cấp tốc, hiển nhiên đối chuyện như vậy không hề lạ lắm. Liên tại bọn hắn bận rộn thời điểm, xung quanh trong rừng cây đột nhiên chuyển đến từng trận dị động. Đó là một loại nhỏ xíu tiếng xào xạc, mới đầu không hề thu hút, nhưng theo thời gian trôi qua, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, bọn họ dừng lại trong tay động tác, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Liêu Vân Cực lông mày cũng hơi nhíu lên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Không tốt, có càng nhiều yêu thú bị hấp dẫn tới. Quả nhiên, theo âm thanh tới gần, càng ngày càng nhiều yêu thú từ trong rừng cây hiện thân. Bọn họ hình thể khác nhau, có như là chó sói hung mãnh, có giống gấu đồng dạng khổng lồ, còn có thì là khuôn mặt dữ tợn quái vật. Những này yêu thú hiển nhiên là bị nơi này huyết tinh cùng gầm thét hấp dẫn, bọn họ ngửi được khí tức tử vong, không kịp chờ đợi muốn kiếm một chén canh. Nhìn thấy phía trước xuất hiện yêu thú, tộc trưởng dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút ngồi sập xuống đất. Thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy hoảng hốt, "Ngài, Thiên Tứ đại nhân, phải làm sao mới ở đây? Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp, cứu lấy chúng ta à?" Liêu Vân Cực chân mày nhíu chặt hơn, hắn cấp tốc đem Kỳ Huyên bảo hộ ở sau lưng, nói khẽ với nàng nói, "Nương tử, đừng sợ, có ta ở đây." Sau đó, hắn cất cao giọng, đối các tộc nhân hô, "Các ngươi trốn tại đằng sau ta tới đối phó những này yêu thú." Nói xong, quanh người hắn linh lực phun trào, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh bảo kiếm, hướng về vây công tới đám yêu thú, xung phong liều chết tới. Đây là hắn tại trong lúc vô tình, muốn tìm một thanh bảo kiếm để ứng đối ma tộc nhân. Kết quả, trong tay liền bất ngờ xuất hiện thanh này trường kiếm màu bạc, hắn đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm nghi hoặc. Kiếm quang lập lòe, đám yêu thú nhộn nhịp ngã xuống đất, máu tươi tung tóe đầy xung quanh cây cối. Tại Liêu Vân Cực ra sức chém giết bên dưới, mọi người tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tiếp tục hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng tạm thời an toàn lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn kết giới, tản ra quỷ dị quang mang, cản trở bọn họ đường đi. Tộc trưởng nhìn thấy tình hình trước mắt, sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy lên, thất kinh hô lớn, "Thiên Tứ đại nhân a, phải làm sao mới ổn đây a? Kết giới cường đại như thế, chúng ta làm sao có thể không khó khăn đâu?" Liêu Vân Cực thấy thế, nhíu mày, hắn quyết định tự thân lên phía trước, đi dò xét một cái kết giới này uy lực. Hắn chậm rãi đi đến kết giới phía trước, đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến kết giới. Nhưng mà, liền tại ngón tay của hắn vừa vặn đụng phải kết giới nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng, như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, đột nhiên bắn ngược trở về. Cỗ lực lượng này khí thế hung hùng, Liêu Vân Cực hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị đánh bay đi ra. Hắn tại trên không miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, mới đứng vững gót chân. Mặc dù như thế, lồng ngực của hắn vẫn là một trận cuộn, trong cổ họng dâng lên một câu ngai ngái. Mọi người ở đây cũng còn không có, từ biến cố bất thình lình bên trong, lấy lại tinh thần thời điểm, trong kết giới đột nhiên loáng thoáng, hiện ra một thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia, bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, để người khó mà thấy rõ diện mục chân thật. Nhưng từ cái kia âm trầm thanh âm bên trong, có thể rõ ràng mà nghe ra, đây tuyệt đối không phải hiền lành gì. Muốn thông qua cái này kết giới, bảo toàn các ngươi tính mệnh, liền lưu lại một nửa người đến tế cái này kết giới. Thân ảnh kia âm thanh, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, băng lãnh mà vô tình. Mọi người nghe được câu này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, hoảng hốt giống như bệnh dịch, trong đám người cấp tốc lan tràn ra. Bọn họ nhộn nhịp không tự chủ được co rụt về đằng sau, cùng kết giới bảo trì khoảng cách nhất định, sợ chính mình sẽ trở thành bị lưu lại cái kia một nửa người. Nhưng mà, vị tộc trưởng kia lại tại nỗi sợ hãi này bầu không khí bên trong, nhìn thấy một chút hy vọng sống. Hắn bỗng nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía sau lưng tộc nhân, biểu lộ nghiêm túc dị thường nói, "Vị đại nhân này nói, các ngươi cũng đều nghe đến, việc đã đến nước này, chúng ta không còn cách nào khác. Một chút thể chất yếu kém người, liền ở lại bên ngoài a. Những người còn lại đi theo bổn tộc trưởng, tiến vào trong thế giới. Cứ như vậy, dù cho ma tộc nhân một kích, chúng ta cũng có thể giữ được tính mạng, không đến mức toàn quân bị diệt." Mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa truyền lại, ánh mắt phức tạp, người nào cũng không nguyện ý, tại cái này thời khắc sống còn, vứt bỏ chính mình thân nhân, một mình sống tạm bợ ở thế gian. Chỉ có số ít cùng tộc trưởng quan hệ mật thiết người, không chút do dự đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt tràn đầy dương dương đắc ý thần sắc. Danh ngạch có hạn a. Chầm thêm một hồi, nhưng liền không có cơ hội. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một người khác ngay sau đó phụ họa nói, "Muốn tới người, tranh thủ thời gian giao ra 10 lượng bạc, nếu không cũng đừng nghĩ tiến vào kết giới." Cái này một đều, lập tức đưa tới rối loạn tư mừng, mấy vị thương nhân sau khi nghe được, không chút do dự từ trong ngực lấy ra ngân lượng, bước nhanh đi đến những người kia bên cạnh. Chương 561, một quyền phá kết giới, Tử Diệm Linh Viên. Chương 561, một quyền phá kết giới, Tử Diệm Linh Viên. Còn lại các tộc nhân thì không hẹn mà cùng đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thiên Tứ. Phản phất hắn chính là bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Liêu Vân Cực nhìn chăm chú tộc trưởng, ánh mắt lạnh lùng như băng, thanh âm của hắn âm u mà kiên định hỏi: "Tộc trưởng, ngươi thật muốn làm như vậy sao?" Tộc trưởng lúc này lại không hề sợ hãi, hắn dựa vào được đến vị bên trong kia đại nhân cho phép, thay đổi đến không có sợ hãi, thậm chí không tại e ngại Thiên Tứ. Hắn đứng thẳng lên thân thể, giống như thanh tùng đồng dạng thẳng tắp, toàn thân tỏa ra một cỗ uy nghiêm khí thế, không chút nào yếu thế đáp lại nói: "Bây giờ chúng ta đã được đến bên trong đại nhân cho phép, đây là vinh diệu bậc nào? Há có thể bởi vì chút ít này không đáng nói đến người, mà làm cho tất cả mọi người đều chôn cùng." Thanh âm của hắn âm vang có lực, phản phất mỗi một chữ đều có thể đập vào mọi người trong tấm khảm. "Thiên Tứ, hai phu thê các ngươi, nếu là còn muốn đi vào, liền lập tức tới. Nếu không, chờ danh ngạch đầy, các ngươi nhưng là thác thất lương cơ, cũng không còn cách nào tiến vào." Hắn ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm Thiên Tứ phu phụ, tựa hồ đang đợi bọn họ đáp lại. Liêu Vân Cực lại không hề bị lay động, hắn cầm thật chặt bảo kiếm trong tay, thân kiếm có chút rung động, cho thấy hắn nội tâm phẫn nộ đã đến cực điểm. "Dùng một nửa tính mạng con người đi đổi lấy các ngươi sống tạm, các ngươi thật là xuất sinh không bằng a." Tiếng giống giận dữ của hắn băng lãnh đến cực điểm, thả ra cường đại linh lực, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. "Hiện tại các ngươi liền đi vào đi, phu thê chúng ta hai người sẽ cùng bọn họ cùng tồn vong." Liêu Vân Cực lời nói ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy quyết tuyệt, cùng với không màng sống chết dũng khí. "Hừ, đã các ngươi như vậy không biết thời thế, vậy liền đừng trách bổn tộc trưởng vô tình. Chúng ta đi vào." Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, hắn quay người mang theo không đủ một nửa người, nhanh chóng xông vào kết giới bên trong. Khiến người kinh ngạc chính là, bọn họ vậy mà không có nhận đến kết giới bất luận cái gì ngăn cản, tựa như xuyên qua một tấm lụa mỏng đồng dạng, thoải mái mà tiến vào kết giới. Liêu Vân Cực thấy thế, lửa giận trong lòng càng thêm nồng đậm, hắn nhanh chân đi đến kết giới phía trước, không chút do dự vận chuyển lên tự thân linh lực, hội tụ đến bảo kiếm trong tay bên trên. Chỉ thấy hắn giơ cao bảo kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng bổ về phía kết giới. "Ta ngược lại muốn xem cuối cùng là cái gì yêu tà quái phá." Theo hắn gầm thét, bảo kiếm cùng kết giới va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Liên tại bảo kiếm tiếp xúc kết giới nháy mắt, tia sáng đại tác, thân ảnh kia đột nhiên phát ra một trận cười thoải mái. "Không biết tự lượng sức mình. Đây là ta yêu tộc yêu tiên sở thiết. Chúng ta thiên yêu nhất tộc, chắc chắn mượn cơ hội này, nhất thống hạ giới." Tiếng nói của hắn vừa ra, càng nhiều đám yêu thú từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Liêu Vân Cực không sợ hãi chút nào, lại lần nữa xông vào đàn thú, lập tức kiếm quang bay lượn, huyết quang văng khắp nơi. Mà mọi người không cách nào cùng yêu thú đối kháng, chỉ có thể trốn ở một bên, âm thầm là Thiên Tứ cầu phúc. Tại Liêu Vân Cực cường lực công kích đến, yêu thú tuy bị đại lượng chém giết, nhưng kết giới không chút nào không động. Đột nhiên, Liêu Vân Cực đứng tại kết giới phía trước, chậm rãi giơ lên chính mình quyền trái, toàn lực đánh phía trước mặt kết giới. Quyền phong như sóng dữ mãnh liệt, mang theo lôi đỉnh vạn quân thế, hung hăng đập về phía kết giới. Uy lực của một quyền này lớn, phản phất muốn đem toàn bộ ngọn núi đều vỡ ra đến. Nhưng mà, kết giới lại chỉ là có chút chấn động một cái, tựa như bình tĩnh mặt hồ, bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, vẹn vẹn nổi lên một trận yếu ớt gợn sóng. Nó vẫn như cũ kiên cố, vững như bàn thạch, không có chút nào nhận đến cái này khủng bố quyền phong ảnh hưởng. Cái kia yêu ảnh thấy thế, đầu tiên là sức sở, lập tức liền phát ra một trận càng thêm tùy tiện tiếng cười, ha 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 ha, chỉ bằng với công phu mèo quào cũng vọng tưởng đánh bỡ ta thiên yêu nhất tộc kết giới, quả thực chính là người si nói mộng. Liên tại yêu ảnh tiếng cười nhạo còn chưa rơi xuống thời điểm, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cái kia nguyên bản không thể phá vỡ kết giới bên trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết dạng, những này vết dạng giống như mạng nhện đồng dạng, bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Yêu ảnh tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là đầy mặt hoảng sợ cũng khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia không ngừng khuyết tán vết dạng, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không, không có khả năng, cái này sao có thể?" Theo thời gian trôi qua, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày, cuối cùng đan vào thành một tấm to lớn mạng nhện, đem toàn bộ kết giới đều bao trùm trong đó. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kết giới cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ở vang vỡ vụn. Yêu ảnh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể nháy mắt hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán tại không khí bên trong. Mà xung quanh những cái kia đám yêu thú, mắt thấy đại thế đã mất, cũng đều dọa đến sợ chết khiếp, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn. Mọi người thấy thế, lập tức hoan hô lên, bọn họ vui mừng chính mình, tại cái này chẳng sinh tử đỏ sức chúng được lấy may mắn còn sống sót. Đồng thời đối Liêu Vân Cực lòng cảm kích, càng là giống như thủy triều sông lên đầu. Liêu Vân Cực nắm chặt bảo kiếm trong tay, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm kết giới phía sau. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nguyên bản hẳn là bị vây ở trong kết giới tộc trưởng đám người, vậy mà đã biến mất không còn chút tung tích. Liêu Vân Cực chau mày, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, hắn mang theo mọi người, cấp tốc xuyên qua vỡ vụn kết giới, tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng. Đi không bao xa, liền thấy phía trước một mảnh hỗn độn, trên mặt đất có không ít vết máu, cùng với đánh nhau vết tích. Đột nhiên, một cái giảo hoạt yêu thú, theo bên cạnh một bên trong bụi cỏ thoát ra, Liêu Vân Cực tay mắt lênh lẹ, một kiếm đem chém giết. Tại bộ kia khổng lồ yêu thú bên cạnh thi thể, bọn họ vậy mà phát hiện, tộc trưởng đám người quần áo mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tán loạn trên mặt đất, phản phất tại nói, một chàng đáng sợ gặp phải. Nhìn thấy những mảnh vỡ này, các tộc nhân lập tức vạn phần hoảng sợ, một người trong đó run rẩy âm thanh nói, chẳng lẽ tộc trưởng bọn họ gặp phải nguy hiểm. Liêu Vân Cực cũng không có bị hoảng hốt chi phối, hắn trầm mặc không nói, chỉ là tiếp tục dẫn theo đại gia, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm kiếm. Đúng lúc này, một trận âm u mà hùng hồn tiếng gầm gừ đột nhiên từ phía trước chuyển đến, thanh âm kia như cùng đi từ địa ngục các quỷ, tràn đầy cảm giác gáp bách mãnh liệt. Mọi người nhịp tim nháy mắt gia tốc, không khí khẩn trương bao phủ trong không khí. Phía trước trong rừng rậm, một cái hình thể to lớn quanh thân tản ra, hào quang màu tím yêu thú chậm rãi đi ra. Thân thể của nó như núi lớn hùng vĩ, mỗi một bước đều gây nên mặt đất chấn động. Con mắt của nó giống như thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra yêu khí cường đại, để người không dám nhìn thẳng. Một vị kiến thức rộng rãi tộc nhân thấy thế, sắc mặt cảm đạm, nghẹn ngào kêu sợ hãi, cái này, đây là thiên yêu nhất tộc bên trong, cao giai nhất yêu thú Tử Diệm Linh Viên. Liêu Vân cực hít sâu một hơi, ổn định lại chính mình cảm xúc, cấp tốc đem Kỳ Huyền cùng những tộc nhân khác bảo hộ ở phía sau mình. Hắn cầm thật chặt bảo kiếm trong tay, ánh mắt kiên định mà sắc bén, nhìn chằm chằm trước mặt Tử Diệm Linh Viên, một tràng kinh tâm động phách các chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. Tử Diệm Linh Viên tựa hồ cảm nhận được, Liêu Vân cực ý, nó ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến xung quanh cây cối đều tại run lẩy bẩy, lá cây nhộn nhịp rơi xuống. Nó đông nhiên bổ nhào về phía trước, vung vẩy to lớn móng vuốt, hướng về Liêu Vân cực bắt đi. Liêu Vân cực linh hoạt lóe lên, huy kiếm đâm về Linh Viên phần bụng, lại giống như đâm vào cứng rắn cự thạch bên trên, chưa thương tới Linh Viên mảy may. Linh Viên cánh tay trái quét qua, đem Liêu Vân cực quét bay đi ra, đâm vào bên cạnh trên vách đá. Liêu Vân cực ổn định thân hình, lặng lẽ giơ lên chính mình quần trái, chuẩn bị đem trước mặt Linh Viên loại bỏ. Đông nhiên, Liêu Vân cực trong cơ thể bay ra một đầu màu vàng tiểu long, toàn thân tản ra cường đại sát khí, chạy thẳng tới Tử Diệm Linh Viên mà đi. Màu vàng tiểu long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Tử Diệm Linh Viên trước mặt. Linh Viên đột nhiên cảm giác được, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, nó lập tức hé miệng, phun ra một đạo ngọn lửa màu tím, giống như một đạo tử sát thiểm điện, thẳng tắp phóng tới tiểu long, muốn dùng đạo này hóa diễm đến ngăn cản tiểu long tiếp cận chính mình. Khiến người kinh ngạc chính là, tiểu long quanh thân tràn ngập một tầng nồng đậm sát khí. Cái này sát khí phảng phất là một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, vậy mà dễ như trở bàn tay, đem luồng ngọn lửa màu tím kia thôn phệ hầu như không còn, không có lưu lại một tia vết tích. Tiểu long không sợ hãi chút nào, tiếp tục giống như một viên như đạn tháo, trực tiếp vọt tới Linh Viên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Linh Viên bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể của nó tại trên mặt đất cọ sát ra một đạo thật dài vết tích, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 562, thu phục Tử Diệm Linh Viên, khống chế Thiên Yêu Hoàng. Chương 562, thu phục Tử Diệm Linh Viên, khống chế Thiên Yêu Hoàng. Tử Diệm Linh Viên trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, nó hiển nhiên không nghĩ tới tiểu long vậy mà như thế cường đại, có khả năng dễ dàng ngăn cản được công kích của nó. Linh Viên nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh bén nhọn chói tai, nó mở ra song chảo, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, điên cuồng vỗ tiểu long. Mỗi một lần đập đều mang theo một trận mãnh liệt bình phong, tựa hồ muốn tiểu long đập thành bánh thịt. Tiểu long lại dị thường linh hoạt, nó tựa như tia chớp, tại Linh Viên công kích ở giữa xuyên qua tự nhiên, để Linh Viên công kích toàn bộ thất bại. Không những như vậy, tiểu long còn thỉnh thoảng hé miệng, phun ra từng đạo màu vàng quang mang. Những ánh sáng này giống như mũi tên đồng dạng, chuẩn xác không sai lầm đánh vào Linh Viên trên thân, lưu lại từng đạo dữ tợn đáng sợ vết thương. Liêu Vân cực một mực ở bên cạnh quan chiến, hắn gặp Linh Viên bị tiểu long đánh đến, không hề có lực hoàn thủ, mừng rỡ trong lòng, biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn hét lớn một tiếng, vận lên toàn thân linh lực, trường kiếm trong tay lóe ra hào quang chói sáng, giống như một đầu màu bạc giao long, lại lần nữa phóng tới Linh Viên. Liêu Vân cực tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tiềm điện, nháy mắt liền vọt tới Linh Viên trước mặt. Hắn nhắm ngay Linh Viên cái cổ đột nhiên đâm ra, một kiếm này nếu là đâm trúng, Linh Viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc nguy cấp, màu vàng tiểu long đột nhiên bay đến Liêu Vân cực trước mặt, trong mắt của nó tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Đối với Liêu Vân cực hô lớn, chủ nhân, không thể, ta có thể để nó trở thành ngài người hầu, nghe ngài phân công. Liêu Vân cực nghe đến màu vàng tiểu long lời nói phía sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, một cỗ mãnh liệt kinh ngạc xông lên đầu. Hắn vội vàng thu hồi thế công của mình, sợ đối màu vàng tiểu long tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm màu vàng tiểu long, hoàn toàn không nghĩ ra, không biết nó vì cái gì lại đột nhiên cứ gọi mình là chủ nhân. Đột nhiên xuất hiện này thay đổi, để Liêu Vân cực có chút không biết làm sao, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ nguyên do trong này. Nguyên lai, cái này màu vàng tiểu long cũng không phải là bình thường sinh vật, mà là Liêu Vân cực kim dược phệ linh cổ vương. Liên tại Tử Diệm Linh Viên, lực lượng hư nhược nháy mắt, kim dược phệ linh cổ vương bằng tốc độ kinh người xông vào thức hải của nó bên trong, đồng thời cấp tốc đem thần hồn vương vàng khống chế tại trong tay mình. Nguyên bản uy phong lẫm liệt Tử Diệm Linh Viên, đột nhiên giống mất đi linh hồn đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào, ủy gối tại Liêu Vân cực trước mặt, âm thanh âm u mà cùng kính la lớn, Tử Diệm bái kiến chủ thượng. Kim dược phệ linh cổ vương tựa như tia chớp, chui vào Liêu Vân cực trong cơ thể. Liêu Vân cực kinh ngạc nhìn xem tình cảnh trước mắt, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng nói, đứng lên mà nói, cảm ơn chủ thượng. Tử Diệm Linh Viên nghe đến Liêu Vân cực lời nói phía sau, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Liêu Vân cực thoáng lấy lại bình tĩnh, sau đó ngay sau đó hỏi tới, Tử Diệm, mặt trên còn có bao nhiêu yêu thú? Cái kia mấy chục người đi nơi nào? Bẩm chủ thượng, Thiết Yêu Hoàng liền tại đỉnh núi hoàng cung bên trong, mặt trên còn có hơn ngàn yêu tu cùng ba vị yêu vương. Những người kia đều bị đưa đến hoàng cung, Thiên Yêu Hoàng muốn nô dịch bọn họ, để bọn họ trở thành Thiên Yêu Hoàng khôi lỗi. Liêu Vân cực khẽ cho mày, tựa hồ đối với tình huống này có chút lo lắng, hắn tiếp tục hỏi, ngươi là cái gì phẩm giai? Chủ thượng, thuộc hạ là cửu giai yêu vương. Thế nhưng Thiên Yêu Hoàng nắm giữ Thiên Yêu đỉnh, thuộc hạ cũng không phải đối thủ của nó. Tử Diễm, các ngươi làm sao sẽ đi tới Kỳ Quân Sơn? Bẩm chủ thượng, Thiên Yêu Hoàng nói nơi này giấu giếm huyền cơ, Kỳ Quân đã từng là một vị tiên tôn, sau khi ngã xuống trong truyền thừa đoạn. Nó suy đoán truyền thừa liền tại trong núi này, cho nên mới lựa chọn tại chỗ này hiện thế. Liêu Vân Cực trong lòng thần tốc suy tư, cái này truyền thừa như thật tại cái này núi, nói không chừng có thể giúp chính mình tăng cao thực lực, cứu vớt những cái kia bị bắt người. Hắn ánh mắt như hàn tinh lạnh lẽo, thẳng tắp rơi vào Tử Diệm Linh Viên trên thân, sắc mặt lạnh lùng nói, theo ta cùng nhau đi tới đỉnh núi, cứu ra những người kia, lại đi tìm kiếm truyền thừa. Tử Diệm Linh Viên nghe vậy, lập tức túi người đến, thân thể của nó khổng lồ mà uy mãnh, lại tại lúc này lộ ra cung kính dị thường. Thanh âm của nó âm u mà có lực, để lộ ra một loại kiên quyết cùng kiên định, chủ thượng có lệnh, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Liêu Vân Cực nhẹ nhàng đỡ Kỳ Huyên, cùng nàng cùng nhau ngồi lên, Tử Diệm Linh Viên rộng lớn phần lưng. Tử Diệm Linh Viên lập tức mở ra bốn chân, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, hướng về đỉnh núi vội vã đi. Trên đường đi, yêu tu bọn họ không ngừng hiện lên, bọn họ hoặc gào thét, hoặc hí, tính toán ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhưng mà, Tử Diệm Linh Viên thực lực cường đại dị thường, nó mỗi một lần công kích đều mang cường đại uy áp. Những cái kia yêu tu bọn họ tại trước mặt của nó, quả thực không chịu nổi một kích, nhộn nhịp bị đánh lui. Theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, một luồng yêu khí ngập trời, như sóng to gió lớn đập vào mặt. Liêu Vân Cực cùng Kỳ Huyên trong lòng siết chặt, bọn họ biết, cố khí tức này chủ nhân chính là Thiên Yêu Hoàng. Quả nhiên, chỉ thấy Thiên Yêu Hoàng cầm trong tay Thiên Yêu Đỉnh, từ trong hoàng cung chậm rãi đi ra. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, toàn thân tỏa ra một loại khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Hắn ánh mắt âm tàn đến cực điểm, nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, khoe miệng nổi lên một vệt dữ tợn cười lạnh, nho nhỏ nhân loại, dám hỏng bản hoàng chuyện tốt, hôm nay liền để ngươi táng thân nơi này. Đối mặt Thiên Yêu Hoàng uy hiếp, Liêu Vân Cực không hề sợ hãi, hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Hắn không thối lui chút nào, cùng Thiên Yêu Hoàng nhìn nhau, âm thanh băng lãnh mà kiên định, ta không quản ngươi là người phương nào. Giao ra tộc nhân của ta, nếu không ta đánh tới ngươi giao mới thôi. Thiên Yêu Hoàng đống nhiên đem Thiên Yêu Đỉnh tế lên, trong đỉnh phun ra quần quần màu đen yêu hỏa, hướng về Liễu Vân Cực cùng Tử Diệm Linh Viên, đột nhiên cuốn tới. Tử Diệm Linh Viên hét lớn một tiếng, trên thân tử diễm bốc lên, đón lấy cái kia màu đen yêu hỏa, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Liễu Vân Cực thừa dịp khe hở này, chuyển tự thân khởi linh lực, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Thiên Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây trường thương, hướng về Liêu Vân Cực hung hăng đâm tới. Liêu Vân Cực linh hoạt né tránh, đồng thời huy kiếm phản kích, kiếm ảnh như điện, cùng trường thương thác thân mà qua. Liên tại song phương kịch chiến say sưa lúc, Liêu Vân Cực trong cơ thể kim dược phệ linh cổ vương thấp giọng nhắc nhở, chủ nhân, cái này Thiên Yêu Đỉnh có sơ hở, công kích nó dưới đáy phù văn. Liêu Vân Cực nháy mắt lĩnh ngộ, nhắm ngay thời cơ, một quyền đánh phía Thiên Yêu Đỉnh dưới đáy. Phù văn bị chạm phá, Thiên Yêu Đỉnh tia sáng ảm đạm, mất đi đối tử Diệm Linh Viên áp chế. Thiên Yêu Hoàng thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Liêu Vân Cực vậy mà có thể phát hiện Thiên Yêu Đỉnh sơ hở. Nhưng mà, hắn cũng không có thất kinh, trường thương trong tay run lên, như dao long ra biển đồng dạng, đâm thẳng Liêu Vân Cực ngực. Liêu Vân Cực nghiêng người né tránh, đồng thời trường kiếm trong tay thuận thế vung lên, một đạo kiếm khí như trường hồng có nhật, bắn ra, ép thẳng tới Thiên Yêu Hoàng mặt. Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, trường thương vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đem kiếm khí ngăn lại. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Mà đổi thành một bên, Tử Diệm Linh Viên tại thoát khỏi, Thiên Yêu Đỉnh sau khi áp chế, lập tức mở rộng phản kích. Nó mở ra miệng lớn, trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu tím, như là cỗ sao chổi đập về phía Thiên Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng thân hình lóe lên, tránh đi Tử Diễm công kích, nhưng hắn góc áo vẫn là bị Tử Diễm đốt ra một cái động. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết Thiên Yêu Hoàng lực chú ý bị Tử Diễm linh viên phân tán, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn không chút do dự lấn người tiến lên, trường kiếm trong tay như gió táp mưa rào, đâm về Thiên Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng trong lúc vội vã, giơ lên trường thương ngăn cản, lại bị Liêu Vân Cực kiếm thế áp chế đến liên tục lui lại. Sắc mặt của hắn đại biến, còn chưa kịp phản ứng, Tử Diệm Linh Viên đã thừa cơ nhào tới, đem hắn ngã nhào xuống đất, ôm thật chặt lấy hai cánh tay của hắn. Liêu Vân Cực như tật phòng, cấp tốc xông về phía trước, bước tiến của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã đi tới Thiên Yêu Hoàng trước mặt. Chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, một quyền hung hăng đập về phía Thiên Yêu Hoàng đầu. Một quyền này uy lực kinh người, Thiên Yêu Hoàng thậm chí không kịp phản ứng, liền bị đánh đến mất đi. Liêu Vân Cực thấy thế, kêu lên kim dược phệ linh cổ vương nhẹ nói, "Tiểu Long, giúp ta đem Thiên Yêu Hoàng khống chế, ta muốn khống chế toàn bộ Kỳ Quân Sơn." "Tuân mệnh, chủ nhân." Kim dược phệ linh cổ vương vừa mới xuất hiện, liền mở ra cánh, phát ra một trận tiếng ông ông. Nó cấp tốc bay đến Thiên Yêu Hoàng bên cạnh, thả ra một cỗ cường đại thần hồn lực lượng, nháy mắt xâm nhập Thiên Yêu Hoàng thức hải bên trong. Tại Kim Dược Phệ Linh Cổ Vương phụ trợ bên dưới, Liêu Vân Cực dễ như trở bàn tay, khống chế được Thiên Yêu Hoàng ý thức. Nguyên bản không ai bị nổi Thiên Yêu Hoàng, giờ phút này hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Liêu Vân Cực mệnh lệnh. Liêu Vân Cực thỏa mãn nhìn xem, bị chính mình thu phục Thiên Yêu Hoàng, sau đó mang theo hắn cùng nhau xông vào hoàng cung. Hoàng cung bên trong, những cái kia bị bắt người, chính bị tàn khốc tra tấn. Liêu Vân Cực thấy thế, lửa giận trong lòng hừng hực, bước nhanh bước vào trong hoàng cung. Hắn cùng Thiên Yêu Hoàng như vào chỗ không người, xuyên qua tại hoàng cung bên trong, chỗ đến, địch nhân nộn nhịp quy lại. Rất nhanh, bọn họ liền đem những cái kia bị giam giữ người giải cứu đi ra. Chương 563, Tiên khí thiên tỳ và lũ, Kỳ Quân tàn hồn. Chương 563, Tiên khí thiên tỳ và lũ, Kỳ Quân tàn hồn. Kỳ gia tộc trưởng nhìn thấy thiên tứ lại có thể khống chế Thiên Yêu Hoàng, trong lòng kích động và phần, hắn cao giọng hò hét nói: "Triệu tập tất cả tộc nhân, chúng ta chiếm cứ tòa này hoàng cung, về sau cho dù là ma tộc nhân cũng muốn e ngại chúng ta ba phần." Nhưng mà, Thiên Yêu Hoàng tựa hồ đối với Kỳ gia tộc trưởng lời nói cũng không phải là rất tán đồng. "Lao gia hỏa, có chủ thượng tại, các ngươi còn muốn khống chế yêu hoàng cung, ý nghĩ hao huyền đâu? Không đợi Liễu Vân Cực ra lệnh, hắn đột nhiên chính mình hành động, đem những người này tất cả đuổi ra khỏi hoàng cung. Kỳ gia tộc trưởng thấy thế, lập tức sửng sốt, hắn xoay đầu lại, giận không nhịn nổi nhìn về phía Liễu Vân Cực, lớn tiếng quát lớn: "Thiên tử, ngươi có thể là ta Kỳ nhà cô gia, làm sao có thể dung túng thủ hạ khi dễ ta tộc trưởng này đâu?" Liễu Vân Cực thái độ đối với hắn cực kỳ khinh thường, đầy mặt đều là vẻ khinh bỉ, thanh âm của hắn lạnh như băng, phảng phất có thể đem người đồng kết. "Làm ngươi vì bảo vệ tính mạng của mình, không chút do dự bỏ qua một nửa tộc nhân thời điểm, ngươi liền đã không xứng lại đảm nhiệm tộc trưởng chức vị này." Hắn ánh mắt như hàn tinh sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương, tiếp tục nói: "Mà bây giờ, thê tử của ta Kỳ Huyên mới thật sự là Kỳ gia tộc trưởng. Bất luận kẻ nào như dám can đảm chống lại mệnh lệnh của nàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định đem trục xuất Kỳ Quân Sơn. Thiên yêu, về sau thiên yêu nhất tộc cùng cái này hoàng cung vẫn là từ các ngươi quản lý, chỉ nghe từ ta cùng nương tử của ta mệnh lệnh." Thiên yêu hoàng nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra nét mặt mừng rỡ như điên, lông mày của hắn đều cười cong, vội vàng nói: "Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ nhất định sẽ không cố phụ chủ thượng tín nhiệm." Liêu Vân Cực nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện cái này hoàng cung bên trong trừ bốn người bọn họ bên ngoài không có người nào nữa. Vì vậy, hắn trực tiếp mở miệng hỏi: "Thiên yêu hoàng, Kỳ Quân tiên tôn truyền thừa đến tột cùng ở nơi nào?" Thiên yêu hoàng không chút nghĩ ngợi, vội vàng trả lời: "Bẩm chủ thượng, truyền thừa liền tại hoàng cung phía sau, nơi đó hiện đầy trùng điệp cơ quan, thuộc hạ phái đông đảo đại yêu đang toàn lực phá giải trận pháp đâu." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Tốt, vậy liền dẫn đường a." Thiên yêu hoàng không dám chậm trễ chút nào, liền thanh đáp: "Tuân mệnh." Sau đó, Thiên yêu hoàng ở phía trước dẫn đường, Liêu Vân Cực cùng Kỳ Huyên sóng vai mà đi. Từ Diệm Linh Viên thì nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau bọn họ, cùng nhau hướng về hoàng cung phía sau đi đến. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi đến một cái hướng phía dưới trước thông đạo. Cái lối đi này tĩnh mịch mà thần bí, trong thông đạo thỉnh thoảng truyền đến kim loại va chạm âm thanh. Thanh âm kia thanh thúy mà vang dội, tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, lộ ra đặc biệt đột ngột. Liêu Vân Cực trong lòng hơi động, hắn cảm thấy cái lối đi này phía dưới có thể ẩn giấu đi Kỳ Quân tiên tôn truyền thừa. Loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, để hắn không tự chủ được bước nhanh hơn. Bọn họ đi theo Thiên yêu hoàng cùng nhau tiến vào thông đạo bên trong. Vừa mới bước vào thông đạo, bọn họ liền lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt. Cỗ lực lượng này giống như mãnh liệt sóng lớn, để người gần như không cách nào đứng vững. Trong thông đạo tia sáng mười phần u ám, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập, kim loại tiếng va đập cũng càng ngày càng rõ ràng. Làm bọn họ thâm nhập đến trình độ nhất định lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn họ giật nảy cả mình. Một cái to lớn không gian dưới đất hiện ra ở trước mặt bọn hắn, cái này không gian rộng rãi thâm thúy, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại không gian trung ương, có một đám yêu tu chính tụ tập cùng một chỗ, trong tay bọn họ vung vẩy các loại pháp bảo, không ngừng mà công kích tới trước mặt màu vàng kết giới. Liêu Vân Cực nhìn trước mắt tình cảnh, hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Thiên yêu, đây là thứ mấy nói cửa ải?" Nghe đến Liêu Vân Cực tra hỏi, Thiên yêu hoàng cung kính hồi đáp: "Chủ thượng, đây đã là đạo thứ 6 cửa ải, chúng ta hao phí nửa năm lâu mới đi đến nơi này." Liêu Vân Cực đám người đến, đưa tới yêu tu bọn họ chú ý, bọn họ nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, cảnh giác nhìn hướng bên này. Những này yêu tu trên thân đều tỏa ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là thực lực không tầm thường cường giả. Thiên yêu hoàng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lập tức cao giọng quát bảo ngưng lại nói: "Đây là chúng ta chủ thượng, hắn mới thật sự là người thừa kế, chúng ta muốn phụ trợ chủ thượng mở ra truyền thừa của hắn." Yêu tu bọn họ giật nảy cả mình, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng cũng không có lại ngăn cản. Dù sao Thiên yêu hoàng thực lực, chúng yêu rõ như ban ngày, có thể trở thành hắn chủ thượng, như thế nào hời hợt hạng người. Đúng lúc này, màu vàng kết giới đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, để tất cả mọi người không khỏi lui lại mấy bước. "Không tốt, kết giới này tựa hồ muốn sinh ra dị biến." Thiên yêu hoàng sắc mặt đổi biến, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng lấy ra chính mình pháp bảo Thiên yêu đỉnh đem đưa ngang trước người, tựa như một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, ngăn tại Liêu Vân Cực trước mặt. Đúng lúc này, trong kết giới đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Ngay sau đó, từng đạo màu vàng tia sáng như mưa tên bắn ra, trực tiếp hướng về mọi người đánh tới. Liêu Vân Cực thấy thế, ánh mắt run lên, phản ứng của hắn dị thường cấp tốc. Chỉ thấy hắn nháy mắt nắm chặt bảo kiếm, cổ tay run lên, kiếm quang như điện, vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, thẳng đến những cái kia bắn về phía chính mình tia sáng. Những yêu tu bọn họ cũng nhộn nhịp thất kinh hướng lui lại đi, đồng thời thi triển ra các loại pháp thuật, tính toán ngăn cản bất thình lình công kích. Tia sáng số lượng lại càng ngày càng nhiều, như cá giết sang sông đồng dạng, phô thiên cái địa mà đến. Mọi người chống cự, dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm, phòng tuyến bắt đầu lung lay sắp đổ. Thời khắc sống còn lúc, Liêu Vân Cực đột nhiên làm ra một cái khiến người trố mắt đứng nhìn cử động. Hắn vậy mà không chút do dự, đứng ở kết giới phía trước, dùng thân thể của mình đem sau lưng mọi người xít sao bảo vệ. Nguyên lai, liền tại vừa rồi một cái mắt, hắn đột nhiên phát hiện những này màu vàng tia sáng cũng không phải là bình thường linh lực công kích, mà là một loại cường đại đến cực hạn tiên quang. Mà trường kiếm trong tay của hắn, tại cùng tiên quang tiếp xúc một sát na, vậy mà ứng thanh mà đứt. Đối mặt kinh khủng như vậy tiên quang, Liêu Vân Cực biết rõ chính mình đã vô pháp dùng thông thường phương pháp chống cự, nhưng hắn lại không thối lui chút nào, dứt khoát kiên quyết dùng thân thể của mình đi tiếp nhận cái này vô tận tiên quang. Làm màu vàng tia sáng đụng vào trên người hắn lúc, văng lên từng trận tia lửa chói mắt, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách. Nhưng khiến người ngạc nhiên là, thân thể của hắn lại như núi lớn, vững vàng sừng sững tại nguyên chỗ, không có chút nào dao động. Theo cuối cùng một tia sáng tiêu tán, kết giới quang mang cũng dần dần ảm đạm đi, phản phất mất đi vốn có lực lượng. Mọi người kinh nghiệm bản thân giờ khắc này đều cả kinh trận mắt há hốc mồm, bọn họ đối vị này chủ thượng thực lực cùng nhân phẩm không khỏi xuất phát từ nội tâm khâm phục. Mọi người ở đây sợ hai tháng cùng lúc, Liêu Vân Cực đột nhiên không có dấu hiệu nào, huy động lên hắn quyền trái, hung hăng đánh phía cái kia đã ảm đạm vô quang kết giới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kết giới tại tiếp nhận hắn cái này lôi đỉnh một kích phía sau, nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một chút kim quang, tiêu tán tại hư không bên trong. Mà liền tại kết giới kia vỡ vụn nháy mắt, một thanh màu vàng phất trần xuất hiện ở trên mặt đất. Trôi này phất trần toàn thân vàng rực, tản ra hào quang nhỏ yếu, nhưng mặt ngoài kim quang đã ảm đạm, mất đi ngày xưa thần thái. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng vui mừng, bởi vì hắn vừa bắt thiếu một kiện tiện tay pháp khí. Hắn không chút do dự bước nhanh về phía trước, đem trôi này màu vàng phất trần nhặt lên, xích sao nắm tại trong tay của mình. Tại Liêu Vân Cực vừa vặn cầm lấy, phất trần nháy mắt, một đạo kỳ dị hư ảnh lại chậm rãi hiện lên đi ra. Mọi người tập trung nhìn vào, đạo hư ảnh này tản ra kim quang nhàn nhạt, vậy mà là một vị lão giả dáng dấp. Lão giả kia thân ảnh có chút hư ảo, nhưng hắn khuôn mặt lại có thể thấy rõ ràng. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua, ở đây mỗi người, cuối cùng lưu lại tại Liêu Vân Cực trên thân, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Ngươi có thể dễ dàng như vậy, một kích đánh vỡ kết giới này, đồng thời nhặt lên cái này phất trần, quả thật cùng bản tôn hữu duyên. Vị lão giả kia âm thanh, phản phất đến từ viễn cổ, mang theo một loại đệ người, không cách nào kháng cự uy nghiêm. Cái này phất trần tên là Thiên Ti Vạn Lũ, chính là bản tôn ngày xưa pháp khí, hôm nay liền đem nó tặng cho ngươi, nhìn ngươi thiệt dùng. Dứt lời, lão giả chậm rãi tay giơ lên, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bung lên, chói mắt quang mang, trực tiếp dung nhập trôi này phất trần bên trong. Trong chốc lát, phất trần giống như là bị rót vào sinh mệnh đồng dạng, tia sáng đột nhiên nở rộ, nguyên bản ảm đạm vô quang kim sắc quang mang, giờ phút này thay đổi đến nóng ánh chói mắt. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng không khỏi hết sức vui mừng, hắn biết rõ đạo tia sáng này dung nhập, nhất định để phất trần uy lực đại tăng. Vì vậy, hắn vội vàng hướng lão giả vẫy ảnh, không mình hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ tiền bối ban cho bảo. Vạn bối vô cùng cảm kích. Dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lão giả khẽ mỉm cười, thanh âm của hắn giống như hồng trung đồng dạng, tại cái này phiến không gian bên trong quanh quẩn, bản tôn Kỳ Quân. Sợ rằng bây giờ trên đời đã không người nhớ tới cái tên này, chỉ có ta Kỳ nhà hậu nhân mới có thể biết bản tôn chi danh. Liêu Vân Cực nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn lập tức ý thức được, trước mắt vị này thần bí lão giả, vậy mà là Kỳ nhà lão tổ. Nhưng mà, lão giả lời kế tiếp lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi, bởi vì bản tôn sớm đã vất lạc, chỉ để lại cái này một sợi tàn hồn, chống đỡ lấy nơi đầy truyền thừa. Lão giả trong giọng nói, để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận, tiếp tục nói, cái này Thiên Ti Vạn Lũ chính là bản tôn ngày xưa pháp bảo, không chỉ có thể dùng cho công kích, còn có thể thi triển huyễn trận, giúp ngươi ứng đối rất nhiều nguy cơ. Bất quá, muốn phát huy ra uy lực chân chính, còn cần ngươi không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Liêu Vân Cực tập trung tinh thần lắng nghe lão giả dạy bảo, hắn biết rõ đây là một lần khó được cơ duyên, tuyệt không thể phụ lòng lão giả kỳ vọng. Tiếp xuống, mới thật sự là thử thách, liên tục thông qua phía sau ba cửa ải người, tức là bản tôn truyền nhân, thu hoạch được bản tôn không truyền tiên pháp, cùng với chí tôn tiên bảo. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, đứng ở một bên Kỳ Huyên, ánh mắt kia phảng phất tận chứa thiên ngôn và ngữ, sau đó đối nàng khẽ gật đầu ra hiệu. Cuối cùng, lão giả thân ảnh giống như khói đồng dạng, dần dần thay đổi đến mơ hồ, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Liêu Vân Cực cầm thật chặt, trong tay Thiên Ti Vạn Lũ cảm thụ được cái này tiên khí, tận chứa lực lượng cường đại. Lực lượng kia giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, ở trong cơ thể hắn lan lộn, để trái tim của hắn cũng không khỏi vì đó rung động. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt, điều khiển hắn đi thăm dò cái này tiên khí càng nhiều huyền bí. Thiết Yêu Hoàng cùng mặt khác yêu tu bọn họ thấy thế, nhộn nhịp xuống lại tới, mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Những này yêu tu bọn họ đều biết rõ, cái này Thiên Ti Vạn Lũ có thể là một kiện cực kỳ chân quý tiên khí, có được hủy thiên diệt địa uy lực. Mà Liêu Vân Cực không chỉ có thể được đến cái này tiên khí, còn thu được Kỳ Quân tiên tôn tán thành, không thể nghi ngờ là được đến cơ duyên to lớn. Chúc mừng chủ thượng, mừng đến tiên khí, càng phải đến Kỳ Quân tiên tôn ưu ái. Thiết Yêu Hoàng đầy mặt vui mừng nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra đối Liêu Vân Cực khâm phục cùng tôn kính. Liêu Vân Cực mỉm cười vung vung tay, ra hiệu đại gia không cần như vậy, hắn ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Kỳ Huyên trên thân. Chỉ thấy Kỳ Huyên giờ phút này đang đứng tại nơi đó ngẩn người, tựa hồ đối với tất cả xung quanh đều không hề hay biết. Liêu Vân Cực trong lòng hơi động, nói khẽ với Kỳ Huyên nói, nương tử, lão tổ truyền thừa hẳn là để lại cho Kỳ người nhà a. Nhưng mà Kỳ Huyên cũng không có đáp lại hắn, nàng ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng. Liên tại Kỳ Quân hư ảnh tiêu tán lúc, Liêu Kỳ Huyên đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng xâm nhập trong đầu của nàng, đó là Kỳ Quân tiên tôn âm thanh. Hầu bối a, dù cho bọn họ may mắn thành công xông qua cái này ba cửa ải, cuối cùng cũng tuyệt đối không có khả năng được đến bản tôn chân truyền. Bởi vì chỉ vì trên người bọn họ căn bản là không có ta Kỳ nhà huyết mạch, cho nên ngươi nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, tại tất cả mọi người không có chút nào phát giác dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay, đem bản tôn truyền thừa chiếm làm của riêng. Đây chính là quan hệ đến ta Kỳ nhà hưng suy vinh nhục đại sự, nhất thiết phải toàn lực hoàn thành. Cái này truyền thừa liền nút ở vách đá bên trái, đó là cùng nhau xem giống như thường thường không có gì lạ tảng đá, nhưng trên thực tế nó nhưng là một khối ẩn chứa vô tận không gian huyền bí không gian thạch. Tảng đá kia bên trên gia tăng bản tôn cường đại phong ấn, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được nó tồn tại, càng đừng đề cập phá giải huyền bí trong đó. Nắm giữ ta Kỳ nhà thuần khiết huyết mạch người mới có thể giải ra đạo phong ấn này, thu hoạch được trong đó truyền thừa. ngươi nhất định muốn thay bản tôn ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn kỹ khối này không gian thạch, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Đồng thời, ngươi cũng tuyệt đối không cần tùy ý đem bên trong bảo vật lấy ra, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Đợi đến bản tôn trở về thời điểm, tự nhiên sẽ đem tất cả những thứ này đều thu hồi. Ghi nhớ kỹ, bất luận kẻ nào cũng không thể Newton nhúng chàm bản tôn tâm huyết, càng không thể xáo trộn bản tôn tỉ mỉ bày kế hoạch lớn. Nghe lời này, Kỳ Huyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, lao tổ, văn bối minh bạch ngài ý tứ, nhưng cho dù là văn bối có kỳ nhà huyết mạch, cũng chưa chắc có thể phá giải cái này ngài cường đại phong ấn a. Hậu bối, ngươi chớ có xem thường không gian này thạch, nó mặc dù bên ngoài bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng là vô cùng vô tận. Đến mức phong ấn, chỉ cần ngươi dùng kỳ nhà huyết mạch đi nhỏ vào nó mặt ngoài, phong ấn tự nhiên là sẽ giải khai. Kỳ Huyên nghe xong, trong lòng vẫn cứ có chút thấp hỏng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ hết sức đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chương 564, Liễu Vân cực tâm ý, Bích Hải Triều Sinh Châu. Chương 564, Liễu Vân cực tâm ý, Bích Hải Triều Sinh Châu. Kỳ Quân Tiên Tôn âm thanh biến mất, lấy lại tinh thần Kỳ Huyên, nghe đến tướng công lời nói, do dự một chút, khẽ cười nói, tướng công, cái này chuyển thừa người có duyên có được, ta xem trọng ngươi. Kỳ Huyên tại nhìn đến tướng công, cửa kia cắt ánh mắt lúc, liền thay đổi phía trước ý nghĩ. Nàng quyết định làm trái lao tổ hứa hẹn, trợ giúp tướng công thu hoạch được cái này truyền thừa, giúp hắn thành là thành tiên động. Nương tử, nếu như chúng ta thật có thể được đến truyền thừa, ta nghĩ đem truyền thừa đưa cho ngươi, để ngươi cùng ta cùng một chỗ cùng đi tiên độ. Kỳ Huyên nhìn trước mắt, biểu lộ nghiêm túc tướng công, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, tướng công cho tới nay đều vô cùng thương yêu chính mình, mà câu nói này càng làm cho nàng cảm nhận được tướng công đối nàng thâm tình hậu ý. Kỳ Huyên khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, tất cả cố gắng cùng trả giá, tại cái này một khắc, đều thay đổi đến như vậy đáng giá. Tướng công tuyệt đối không cần cho thiếp thân, nếu không thiếp thân cũng không chiếm được truyền thừa, sẽ còn tiện nghi hắn. Liêu Vân cực nhìn chăm chú thê tử, hắn có thể chân thành cảm thụ đến Kỳ Huyên quyết tâm cùng kiên trì. Hắn biết thê tử nhất định là hiểu rõ truyền thừa phía sau bí mật, cho nên mới sẽ kiên quyết như thế cự tuyệt. Nhưng mà lúc này trong lòng của hắn lại tràn đầy hào tình trang trí, lời thề son sắt nói, nương tử, ngươi cứ việc thu hoạch được truyền thừa, ai dám đoạt vận mệnh của ngươi, vi phu chắc chắn để hắn biến thành cho bụi. Kỳ Huyên nhìn xem tướng công kiên định như vậy thái độ, trong lòng cảm động không thôi. Giờ phút này nàng đã minh ngộ, tướng công là thật tâm hy vọng nàng có thể có được truyền thừa, cùng nhau bước lên con đường tu tiên. Tướng công, ngươi thật muốn để thiếp thân được đến cái này truyền thừa sao? Liêu Vân cực không chút do dự gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Kỳ Huyên, ngựa khí kiên quyết nói, đương nhiên, ta không muốn nhìn thấy ngươi chậm rãi ra đi, cho đến buông tay nhân gian. Ta hy vọng chúng ta có khả năng trường sinh bất lão, làm bạn cả đời. Kỳ Huyên nghe tướng công lời nói, trong lòng một trận cảm động, nàng nhẹ nhàng nuốt ve một cái, chính mình nô lên bụng dưới, nơi đó dựng dục bọn họ tình yêu kết tinh. Cặp mắt của nàng tràn đầy kiên nghị quan mang, đặt quyết tâm muốn tiếp nhận phần này truyền thừa, vì chính mình, cũng vì bọn họ tương lai. Cái kia tốt, thiếp thân liền nghe theo tướng công an bài. Cho dù là lão tổ đích thân tới, phần này truyền thừa thiếp thân cũng muốn. Liêu Vân cực nghe vậy, trong lòng hơi định, hắn nhìn xem bên cạnh Kỳ Huyên, thấy nàng một mặt kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Liêu Vân cực gật gật đầu, không có phía trước lo lắng, cùng Kỳ Huyên sóng vai hướng đi phía trước. Một cỗ càng cường đại hơn khí tức đang từ phía trước truyền đến, để hai người nhịn không được thả chậm bước chân. Nhưng mà làm bọn họ tiếp cận, lại kinh ngạc phát hiện phía trước cũng không có bất luận cái gì chất phát, hoặc là trông coi chợt người. Cỗ này khí tức cường đại, tựa hồ là trống rông xuất hiện đồng dạng, tìm không được nó nguồn gốc. Phía trước toàn bộ khu vực đều bị một cỗ nồng đậm đến cực điểm, thủy thuộc tính khí tức bao phủ. Cỗ khí tức này như hơi nước bao phủ, đem tất cả đều che giấu trong đó, để người khó mà thấy rõ. Liêu Vân cực vận chuyển linh lực cảm giác, muốn tra xét cỗ khí tức này nội tình. Linh lực của hắn vừa mới tiếp xúc đến cỗ khí tức kia lúc, liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không phản ứng chút nào. Cái này để trong lòng hắn không nhịn được siết chặt, cỗ khí tức này cường đại, vừa xa khỏi hắn dự liệu. Ta tiến vào bên trong thử một lần, các ngươi đều tại đợi chờ. Liêu Vân cực hít sâu một hơi, quyết định tự mình đi thăm dò một chút cố khí tức này huyền bí. Kỳ Huyên đầy mặt lo âu nhìn xem hắn, ôn nhu dặn dò, tướng công, cẩn thận một chút. Liêu Vân cực gật đầu đáp lại Kỳ Huyên, sau đó nắm chặt trong tay thiên ti vạn lũ nhanh chân đi vào phiến khu vực này. Vừa tiến vào trong, hắn liền cảm giác được chính mình phản phất đưa thân vào một vùng biển mênh mông bên trong. Nước biển xung quanh không ngừng mà đè xuống hắn, cố kia áp lực lớn, để hắn gần như không thể thở nổi. Mà càng đáng sợ chính là những này nước biển tựa hồ có một loại nào đó ma lực, muốn đem hắn cũng hóa thành một giọt nước biển, dung nhập mảnh này đại dương mênh mông bên trong. Liên tại một sát na này ở giữa, vô số đạo thủy tiễn như là cỗ sao chổi từ bốn phương tám hướng bắn ra. Bọn họ giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, hướng về Liêu Vân cực hối hạ mà đi, phản phất muốn đem thân thể của hắn xuyên thủng. Liêu Vân cực thấy thế, không hoảng hốt chút nào, hắn cấp tốc huy động trong tay thiên tỷ và lũ. Cái kia phất trần tại trên không, vạch ra từng đạo màu vàng quang mang, tựa như tia chớp cấp tốc. Những kim quang này cùng thủy tiễn chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập, thủy tiễn nộn nhịp bị ngăn lại, tóe lên từng mảnh bọt nước. Cùng lúc đó, Liêu Vân cực mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng màu sắc rực rỡ. Quang mang này giống như hộ thuẫn đồng dạng, đem hắn xít sao bao vây lại, chống tự thủy tiễn công kích. Thủy tiễn số lượng lại càng ngày càng nhiều, như mưa như chút nước mà xuống, dậm dạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ khu vực, để người không chỗ có thể trốn. Đối mặt như vậy dày đặc thủy tiễn công kích, Liêu Vân cực dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Cứ việc hắn không ngừng mà huy động tiên ti vạn lũ, nhưng thủy tiễn tốc độ thực tế quá nhanh, mà còn số lượng đông đảo, luôn có một chút thủy tiễn có khả năng đột phá phòng ngự của hắn, đánh vào trên người hắn. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vân Cực linh lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, thủy tiễn công kích im bặt mà dừng, bốn phía thủy thuộc tính khí tức bắt đầu cấp tốc tập hợp tại Liễu Vân Cực phía trước, ngưng tụ thành một cái to lớn bích thủy thú. Cái này bích thủy thú thân hình khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ, con mắt của nó lóe ra hung ác tia sáng. Bích thủy thú mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về Liễu Vân Cực bổ nhào tới. Liễu Vân Cực thấy thế, hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào, đón bích thủy thú xông tới. Trong tay hắn thiên ti vạn lũ tại trên không bay lượn, mang theo từng trận kình phong, cùng bích thủy thú mở rộng, một tràng kịch liệt vật lộn. Tại vật lộn bên trong, Liễu Vân Cực không ngừng mà quan sát đến bích thủy thú động tác, tính toán tìm kiếm nhược điểm của nó. Hắn phát hiện bích thủy thú, mặc dù lực lượng cường đại, nhưng động tác lại hơi có vẻ chậm chạp. Vì vậy, Liễu Vân Cực quyết định lợi dụng điểm này, tìm kiếm được tốt nhất cơ hội, cho nó một kích chí mạng. Bích thủy thú mỗi một lần công kích, đều mang theo tầng tầng sóng nước, hướng Liễu Vân Cực cuốn tới. Nhưng Liễu Vân Cực bằng vào thiên ti vạn lũ uy lực, xảo diệu tránh đi bích thủy thú công kích, đồng thời tại thích hợp thời điểm, cho nó cường có lực phản kích. Cứ như vậy, một người một thú tại cái này mảnh trong thủy vực, mở rộng một tràng, kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức. Liêu Vân Cực mắt sáng như đuốc, hắn đột nhiên chú ý tới, bích thủy thú con mắt, vậy mà thỉnh thoảng lại lóe ra, hào quang nhỏ yếu, phản phất đó chính là nó nhược điểm chí mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn không chút do dự, cấp tốc huy động lên trong tay thiên tỷ bản lũ. Tương đạo màu vàng sợi tơ, tựa như tia chớp, lấy sét đánh thế, bắn về phía bích thủy thú con mắt. Bởi vì khoảng cách song phương thực tế quá gần, bích thủy thú căn bản không kịp trốn tránh. Trong chớp mắt, màu vàng sợi tơ như mũi tên nhọn, chuẩn xác không sai lầm bắn trúng bích thủy thú hai mắt. Bích thủy thú gặp phải bất thình lình kịch liệt đau nhức, không khỏi phát ra một tiếng rú thảm, thân thể run lên bần bật, động tác cũng nháy mắt thay đổi đến chậm chạp. Liêu Vân Cực gặp cái này cơ hội tốt, sao lại tùy tiện buông tha? Hắn lập tức đem hết toàn lực sử dụng ra tất cả của liếng, phát động một kích cuối cùng. Cái này một kích uy lực to lớn, thế không thể đỡ, trực tiếp đem nguyên bản cường đại bích thủy thú đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Theo bích thủy thú biến mất, một viên màu xanh biếc viên châu chậm rãi hiện ra, yên tĩnh phiêu phủ tại Liêu Vân Cực trước mặt. Liêu Vân Cực tập trung nhìn vào, viên này viên châu toàn thân xanh biếc, trong suốt long lanh, tựa như một viên hiếm thấy chân bảo. Hắn lúc này đem viên châu nắm thật chặt tại trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho bên cạnh Kỳ Huyên. "Nương tử, ngươi nhanh nhận chủ a." Viên này viên châu thoạt nhìn, tuyệt không phải vật tầm thường, mà còn cái kia bích thủy thú cường đại như thế, chắc hẳn viên này viên châu cũng tất nhiên có phi phàm uy lực. Kỳ Huyên nghe vậy, vui vẻ nhìn Liêu Vân Cực một cái, sau đó nhẹ nhàng cắn phá chính mình ngón tay, đem một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào viên châu bên trong. Khiến người ngạc nhiên là viên châu tại tiếp xúc đến Kỳ Huyên máu tươi phía sau, vậy mà giống như là đã có sinh mệnh, có chút rung động. Vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, viên châu liền cùng Kỳ Huyên ở giữa thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, thuận lợi hoàn thành nhận chủ. Kỳ Huyên lòng tràn đầy vui vẻ cảm thụ được viên châu truyền đến ấm áp khí tức, nàng cúi đầu nhìn chăm chú trong tay viên châu. Đột nhiên tại nàng thức hải bên trong hiện ra liên quan tới cái này châu tin tức, Bích Hải Triều Sinh Châu, thượng phẩm tiên khí, nắm giữ cảm giác phạm vi bên trong tất cả sinh linh năng lực, khiến cho không chỗ che giấu, càng có thể hóa thân trở thành một mảnh mênh mông vô ngần biển cả, đem địch nhân bao phủ hoàn toàn trong đó, đồng thời đem thôn phệ hầu như không còn. Huyễn hóa mấy bạn nói thủy tiễn, xuyên thấu tất cả tiến vào bên trong người, toàn bộ phạm vi công kích. Triệu hoán bích hải thú vật, thực lực có thể đạt tới hạ giới đỉnh phong, hai mắt không phá, chân thân không hủy. Nhìn thấy những tin tức này, Kỳ Huyên biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng không nghĩ tới chính mình một phàm nhân, thế mà nắm giữ tiên khí.